Chương 887, Đạo quân chương 887, đạo quân đang tu hành giới, đạo quân cảnh giới sẽ được xưng tiên nhân, đang tu hành người trong mắt, đạo quân cảnh giới chính là tu hành điểm kết thúc. Đồng thời cảnh giới này cũng mang ý nghĩa tiên phàm chi cách, nó đem tiên cùng người triệt để phân chia ra. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao đạo quân 10.800 tuổi thọ nguyên chính xác cùng thần tiên không khác. Mà muốn đột phá nguyên thần cảnh giới thành tựu đạo quân, ngoại trừ nhất thiết phải đạt thành các hạng yêu cầu, mấu chốt nhất một điểm chính là muốn phá vỡ thiên môn. Cái gọi là thiên môn nhưng thật ra là người tu hành trong cơ thể một đạo huyết mạch gông cùng xiển xích. Đây là tồn tại ở bất luận cái gì sinh trong linh thể nguyên thủy nhất khóa gen, nó giống như là một đạo môn, giam cầm, cách trở người tu hành pháp lực, nhục thân, thần hồn. Cái này đạo môn đồng thời cũng là một loại ước thúc cùng bảo hộ, chính là bởi vì có cái này đạo môn, khác biệt sinh linh ở giữa huyết mạch mới sẽ không làm xáo trộn, cách ly sinh sản vì vậy mà sinh. Người từ mẫu thể sinh ra, vì cái gì sẽ không xuất hiện hai cái miệng, ba con mắt, bốn cái chân các loại tình huống, cũng là bởi vì có dạng này một đạo nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cửa tự động để bảo toàn cấu trúc gen ổn định. Đồng dạng, cũng chính bởi vì cái này một đạo môn trở ngại người tu hành cá thể hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa. Người tu hành mục đích cuối cùng nhất là siêu thoát, loại này siêu thoát không đơn thuần là tâm linh tự do, cũng đại biểu cho thân thể sẽ không còn bị hạn chế. Mở không ra cái này đạo môn, người tu hành liền vĩnh viễn cũng vô pháp bước ra tiên cùng phạm một bước mấu chốt nhất. Lúc này, tại hư không trung, mấy ngàn người tu hành đột nhiên nghe được Phi Hồng Chân Quân thể nội truyền ra cái kia một đạo phá vỡ thiên môn đại đạo dư âm, không khỏi tề tề nín thở. Đạo quân là ở tòa mỗi một tên động tiên chân quân ở sâu trong nội tâm thâm trầm nhất khát vọng. Tất cả mọi người si ngốc kinh ngạc nhìn qua Phi Hồng Chân Quân. Phi Hồng Chân Quân toàn thân choáng nhiễm hạ quang, tinh khí thần tam bảo riêng phần mình hiện hóa ra một đóa lớn chừng miệng chân kim, ngân, chỉ hoa cỏ, tầm tầm nở rộ, tụ lại hợp nhất, hiện hóa ra ba đạo quang luận cụ hiện lên đỉnh đầu. Tam hoa tụ đỉnh. Theo hắn hô hấp, thanh, hồng, kim, trắng, đen năm đạo khí tức từ hắn trong miệng mùi bắn ra. Cái này năm đạo khí tức phân biệt rõ ràng, tản ra nhân luân chi khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành ngũ sắc vòng tròn vu Phi Hồng Chân Quân trước ngực xoay tròn. Vũ khí Trường Nguyên. Ngay sau đó, ngũ sắc vòng tròn từ Phi Hồng Chân Quân chỗ ngực hướng về phía trước xoay tròn lấy dâng lên, chớp mắt thời gian, sương mù liền thăng đến tam hoa phần dưới, đem tam hoa chi căn đặt vào ngũ khí bên trong. Quá trình này không nhận Phi Hồng Chân Quân khống chế, chỉ là đột phá thời cơ đến tự phát phản ứng. Chịu đến ngũ khí tầm bổ, tam hoa nhất thời xuất hiện biến hóa, một chút xíu sinh cơ từ tam hoa bên trong nảy mầm. Kim, ngân, chỉ tam sắc phiến lá tự động xoay tròn. Mỗi một lần tam hoa xoay tròn, cũng có 360 phiến lá từ tam hoa phía trên rụng, tan biến tại hư không chi trung. Đồng thời, mỗi một lần tam hoa xoay tròn, cũng có 360 phiến lá tự phát tạo ra. Tân sinh phiến lá tự sinh ngũ sắc, cùng vốn có phiến lá càng không ngừng tuần hoàn thay đổi. 360 hơi thở đi qua, ngũ sắc phiến lá đã đều thay thế vốn có tam hoa chi diệp. Vũ khí hòa vào tam hoa. Đông đảo người tu hành mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ nhìn qua Phi Hồng Chân Quân. Bọn hắn biết, Phi Hồng Chân Quân đã bước ra thành tựu đạo quân mấu chốt một bước. Theo ngũ khí cùng tam hoa dung hợp, nhất nguyên chi số 129.600 bách đạo linh văn từ giữa thiên địa sinh ra, đồng thời hòa vào tam hoa bên trong, tại Phi Hồng Chân Quân sau đầu dần dần ngưng tụ ra một đạo quan luận. Chờ cái kia vòng ánh sáng ngưng kết thời điểm, chính là Phi Hồng Chân Quân thành tựu đạo quân tôn bị lúc. Phi Hồng Chân Quân cảm ứng đến thể nội mạnh mẽ mà phát khí thế, mỗi một cái hô hấp đều tựa hồ có thiên địa cùng mình sinh ra hô ứng. Quay đầu nhìn cách đó không xa cái kia mấy ngàn người tu hành một cái, liền thấy người người mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, không khỏi cười to lên. Bắt đầu trước tiếng cười còn không cách nào tại hư không chi trung băng rội, nhưng dần dần, một từng vệ sóng gợn lăn tăn từ hư không chi trung dạo dựng, hắn càn rỡ và cười đến phóng đạn âm thanh dần dần chuyển khắp phủ cận hư không. Minh Hân Chân Quân trở tay một trương, một đạo thủy lam sắc kết giới giống như một cái lồng ánh sáng tại hư không chi trung hiện hóa, đem chung quanh mấy trăm người lũng tại kết giới bên trong. Minh Hân Chân Quân không quen nhìn Phi Hồng Chân Quân tiểu nhân đắc chí, có chút không cam lòng mà nói, sao liền để người này phá vỡ thiên môn thiên đạo biết bao bất công. Vừa mới bắt đầu trương khắp tâm bên trong cũng rất là không hiểu, bất quá khi hắn cắt tỉa một phen sơn hải giới phát sinh chiến tranh về sau, ngược lại có chỗ hiểu ra. Văn Tính Minh Hân Chân Quân chí ngôn, trương khắp khinh thán một tiếng nói, nghĩ đến là đạo ma chi tranh vì Phi Hồng Chân Quân cung cấp thời cơ đột phá. Nguyên Tập Chân Quân nghi hoặc nói, không đúng. Trận này đạo ma chi tranh là như ý đạo hữu chiến thắng, cùng Phi Hồng Chân Quân hạ kiện. Trương khắp khinh tiếng nói, chư vị đạo hữu chớ có quên, trận này đạo ma chi tranh là từ Phi Hồng Chân Quân phát khởi. Chỉ cần chúng ta cuối cùng lấy đắc thắng lợi, vô luận người thắng sau cùng có phải hay không hắn bản thân, Phi Hồng Chân Quân đều xem như hoàn thành chiến tranh mục đích. Do đó, trận này đạo ma chi tranh người được lợi lớn nhất vẫn là Phi Hồng Chân Quân a. Đông đảo động tiên chân quân cũng đều nhất nghĩ rõ trong đó then chốt. Chương 887, Đạo quân 2, chương 887, Đạo quân 2, có thể nhìn cách đó không xa tùy ý cuồng tiếu Phi Hồng Chân Quân, mọi người người vẫn không khỏi cảm thấy trong lòng bị quất. Phi Hồng Chân Quân lúc này đang đứng ở đột phá bên trong, thần niệm ngũ giác mẫn duệ khắc thường, Trương Khắc đám người đối thoại đều bị hắn nghe được trong tai. Hai tay nâng lên, hướng về Trương Khắc hơi hơi chắp tay, cười tủm tỉm nói, "Như ý đạo hữu, hôm nay bần đạo có thể thành tựu đạo quân, còn nhờ vào đạo hữu tại đạo ma chi tranh bên trong biểu hiện. Bần đạo ở đây tạ quá." Cảm thụ được Phi Hồng Chân Quân trong lời nói mỉa mai cùng khoe khoang, một cơn lửa giận tràn vào Trương Khắc tâm đầu. Xuề tay phải ra, một đạo màu tím lôi đỉnh từ hắn đầu ngón tay xuất hiện. Nay màu tím lôi đỉnh vừa mới hiện lộ manh mối, hư không chi trung liền lập tức có một đạo ẩn ẩn lôi thanh tới hô ứng. Đứng thẳng ở Trương Khắc bên cạnh Đông Đảo Động Thiên Chân Quân ở đây trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ đáy lòng xuất hiện. Chịu này cảm ứng kích phát, mấy trăm tên động thiên chân quân không khỏi bản năng cách xa Trương Khắc bên cạnh. Liên Phi Hồng chân quân đều đang màu tím kia lôi quang hiện ra thời điểm cảm nhận được nặng nề tử vong nguy cơ, thần sắc hơi đổi, phản tay nhất dương, ngàn trượng xanh nhạt lụa mỏng lũng tại quanh người. Trương Khắc đã bình định tình cảm một cái, cũng không có đem trong tay Tử Tiêu thần lôi phát ra. Đơn giản là có chút lời nói xung đột, liền cùng một cái sắp thành tiểu đạo quân người tu hành liền như vậy khai chiến, không khỏi khiến người khác suy nghĩ nhiều. Nhược năng một kích đem hắn phai mở còn tốt, nếu không phải có thể, cần gì phải hiện lộ chính mình tâm ý. Trương Khắc năm ngón tay lật một cái, màu tím lôi quang không ở trên đầu ngón tay không thấy. Liên tại Phi Hồng chân quân mở miệng khiêu khích Trương Khắc thời điểm, vô ngần hư không trung, Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn cùng Phổ Đãng Sơn Âm đạo tôn trùng sơn âm xuyên thấu qua vô lượng hư không nhìn về phía nơi đây. Trung Sơn Âm ngưng thanh hỏi: "Thiên Tôn, thông qua hư không khe hở lén qua mà đến Đông Đạo Thiên Ma đều đã đến tội, ngài môn hạ những thứ này môn đồ có cần điều về?" Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn bình hòa hai mắt nhìn về phía sâu trong hư không, thản nhiên nói: "Tất nhiên thiên ma đã bị chu tuyệt, ta chi môn đồ tự nhiên trở về riêng phần mình giới vực." Bất quá Thiên Tôn nói đến chỗ này, ngữ khí có chút dừng lại, một lát sau nói tiếp: "Bất quá tại điều về phía trước, ngược lại là có một chuyện cần xử lý." Trong miệng nói chuyện, Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn đưa tay trái ra ngón trỏ hướng về hư không một điểm, đồng thời khẩu hàm thiên hiến, mở miệng quát lên: "Khóa!" Theo Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn một tiếng nói nhỏ, hư không chi trung lập tức có đại đạo chi âm vang vọng. Trung Sơn Âm thấy tình cảnh này, thần sắc hơi động một chút, trầm ngâm chốc lát hỏi: "Thiên Tôn, chỉ là vì một cái bất nhập lưu tiểu tu sĩ, ngài làm như thế có phải hay không có mất thể thống?" Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn quay đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tên ta Đãng Ma môn hạ lại cùng thiên ma qua lại, ta tự nhiên thanh lý môn hộ." Trung Sơn Âm minh bạch, đây là lý niệm chi tranh. Tên kia tiểu tu sĩ hành vi đã chạm đến thiên tôn danh giới cuối cùng. Đừng nói hắn là một gã nguyên thần chân quân, liền là một người bình thường, Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn cũng sẽ không để lại dư lực tiến hành đả kích. Như tại bình thường có lẽ thiên tôn cũng sẽ không cố ý đi nhằm vào nào đó một cảnh giới thấp kém tiểu tu sĩ. Có thể hết lần này tới lần khác Phi Hồng chân quân tại lúc này gặp thiên tôn, chỉ có thể nói hắn vận đạo thực sự không tốt. Tại mấy ngàn môn đồ trước mặt, xuất thủ thanh lý môn hộ, cũng là một loại đối với những khác môn đồ một loại cảnh cáo. Cùng thời Trung Sơn Âm không khỏi vì người tu hành kia cảm thấy tiếc lạ. Trong vũ trụ người tu hành nhiều như hàng hà chi sa, có thể thành tựu đạo quân cảnh giới trong ngàn vạn người cũng chưa chắc có thể ra một cái. Chỗ mấu chốt nhất tại Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn chi xuất thủ cũng không phải là chỉ nhằm vào người tu hành kia cá nhân, mà là đối với huyết mạch tiến hành giam cầm. Không những người tu hành kia sau này lại không cách nào thành tựu đạo quân chi vị, phàm là nắm giữ huyết mạch hậu nhân đều đưa từ đây chịu đến huyết mạch giam cầm mà không cách nào thành tựu đạo quân. Hư không chi trung, Phi Hồng chân quân nhìn thấy Trương Khắc thu hẹp lôi đỉnh chi lực, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn không khỏi âm thầm mắng chính mình một tiếng. Mình lúc này chính vào đột phá đạo quân thời khắc mấu chốt, cho dù muốn đối như ý chân quân mở miệng trầm trọng, cũng nên mấy người đột phá. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, toàn tâm toàn ý tiến hành đột phá. Mỗi một tên đạo quân thành tựu thời điểm, sẽ đem bản thân một thân sở học dung hội quán thông, đồng thời tại đại đạo quy tắc ngưng kết phía dưới ngưng tụ thành đạo quả. Cái này đạo quả hội tụ một người tu hành đối tự thân tương lai con đường lĩnh ngộ cùng trình bày. Dưới tình huống bình thường, này đạo quả sẽ từ nhất nguyên chi số đại đạo linh văn tụ lại thành quang hình tròn thành một đạo pháp cấm. Lúc này, theo Phi Hồng chân quân đỉnh đầu vòng ánh sáng bên trong linh văn không ngừng được hoàn thiện, một vòng từ 129,600 bách đạo linh văn xây dựng pháp cấm dần dần thành hình. Mấy ngàn người tu hành huyền lập hư không, lặng lặng nhìn xem Phi Hồng chân quân đỉnh đầu vòng ánh sáng. Đang lúc Phi Hồng chân quân đỉnh đầu vòng ánh sáng cái kia nhất nguyên chi số linh văn bắt đầu khép kín thời điểm, tĩnh mịch, một hệ hư không chi trùng đột nhiên truyền ra một đạo đại đạo chi âm. Khóa. Tiếng này chấn đãng hư không, như hồng trung đại lã vang vọng đông đảo người tu hành trong hai, trong lòng. Chương 887, Đạo quân 3, chương 887, Đạo quân 3, đồng thời hư không chi trung đột nhiên có một cây ngón tay dài nhọn hư ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, liền thấy ngón tay kia đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trên người Phi Hồng chân quân điểm một cái. Giang giác. Lại là một tiếng thiên môn bị xúc động tiếng vang truyền ra, nhưng lần này thanh âm lại giống như là khóa cửa bị khép lại mà phát ra tiếng vang. Cũng ngay trong nháy mắt này, Phi Hồng chân quân sau hót vòng ánh sáng như sa băng dài. Ngũ sắc khí tức từ tam hoa bên trong nhanh chóng phân ly mà ra, sau đó đặt vào Phi Hồng chân quân trong lồng ngực không thấy. Mà từng mảnh nhỏ phiến lá cũng từ hư không chi trung xuất hiện, lại một lần nữa ngưng kết đến tam hoa bên trong. Thật giống như thời gian đồng hồ bị đổ dạo qua một vòng, Phi Hồng chân quân trạng thái khôi phục tới rồi phá vỡ thiên môn trước đó. Cái này đây là có chuyện gì? Không đơn thuần là Trương Khắc mấy ngàn người tu hành giật nảy cả mình, liền chính Phi Hồng chân quân đều ngẩn ra. Sau một hồi lâu, Minh Hân chân quân mới nhỏ giọng nói, chẳng lẽ thiên tôn xuất thủ trừng trị? Trương Khắc cùng rất nhiều người tu hành hai mặt nhìn nhau, có lẽ thật đúng là chỉ có một vị nào đó chi cao vô thượng tồn tại mới có thể nhìn chăm chú lên ở đây, cũng mới sẽ ra tay với Phi Hồng chân quân đi. Nhưng này mấy người ỷ lớn hiếp nhỏ hành vi quả thực mọi người có chút không thích ứng, mỗi người đều cảm thấy mình đột nhiên không có cảm giác an toàn. Phi Hồng chân quân một lần lại một lần mà vận chuyển pháp lực thể sát tự thân, trên mặt thần sắc cũng càng phát mà điên cuồng. Thế gian tàn nhẫn nhất chính là khi ngươi đắc chí vừa lòng mà thu được thành công thời điểm, bị người không chút lưu tình một cước đá xuống đám mây. Thật giống như một người mua vé số, chưa bao giờ bên trong cũng liền không có quá nhiều chờ mong. Nhưng làm ngươi có một ngày đột nhiên trúng ước vạn thưởng lớn, lại bị người một cái xé nát sổ số, bực này to lớn tâm lý chênh lệch đủ để làm cho bất luận kẻ nào triệt để điên cuồng. Lúc này Phi Hồng chân quân liền gặp phải cục diện cỡ này. Phía trước một giây sắp thành tiểu đạo quân, có thể một giây sau đã bị đánh trở về nguyên hình. Ha 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 ha, Phi Hồng chân quân toàn thân linh cơ hỗn loạn, trong miệng phát ra từng tiếng không thể gọi tên tiếng cười. Đúng lúc này, hư không chi trung đột nhiên lại truyền đến một tiếng vang dọn. giang giác. Thiên môn phá vỡ thanh âm lại một lần nữa tại hư không trung vang lên. Mấy ngàn người tu hành không khỏi nhìn về phía Phi Hồng Chân Quân, đã thấy hắn toàn thân không có chút dị trạng nào, chuyển mắt nhìn bốn phía, khi nhìn đến một người khác lúc, thể tề ngơ ngẩn. Liền thấy sơn hải giới bên trong bắn ra một đạo thuần túy chí cực hào quang màu tử kim bao phủ trên người Trương Khắc. Hắn toàn thân trên dưới hiện ra vô tận hào quang màu bạch kim, cả người giống như đại nhật tản ra hào quang chói sáng. Như ý đạo hữu, đây là muốn đột phá. Tại chỗ mấy ngàn động tiên chân quân hôm nay bị cực lớn xung kích, liên tiếp hai lần có đồng đạo phá vỡ thiên môn, chuyện này đối với bọn hắn kích thích không khỏi quá mức một ít. Phi Hồng Chân Quân kinh ngạc nhìn Trương Khắc, trong hai mắt lộ ra khó có thể tin. Trương Khắc cũng không ngờ rằng sẽ tại lúc này chịu đến sơn hải giới công đức chi quang phản hồi, hơn nữa này công đức chi quang còn dẫn động tự thân đột phá thời cơ. Trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực ngũ khí không bị khống chế hiển hóa tại bên ngoài cơ thể. Ngũ khí hội tụ, cùng tam hoa tương dung đồng dạng có một vòng vòng ánh sáng hư ảnh tại Trương Khắc đỉnh đầu xuất hiện. Nhưng cùng Phi Hồng Chân Quân bất đồng chính là, tại Trương Khắc mi tâm, trái tim đang điển riêng phần mình xuất hiện một vầng sáng. Ngưng lập vu hư không một chỗ Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn cùng Trung Sơn Âm nhìn thấy Trương Khắc bên ngoài thân xuất hiện khác thường về sau, hai người tề tề a một tiếng. Ngay sau đó, Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn trong tay cần câu hất lên. Một đầu tím kim ngư câu vô thanh vô tức phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, một con cá câu phá vỡ hư không xuất hiện tại mấy ngàn người tu hành đỉnh đầu, theo lưỡi câu tại hư không chi trung nhẹ nhàng một cái đong đưa. Đang ngưng mắt quan sát Trương Khắc đột phá, mấy ngàn người tu hành lập tức bị lưỡi câu câu lên, một hồi trời đất quay cuồng, mấy ngàn người lại bị một cây lưỡi câu câu lấy lọt vào hư không chi trung biến mất không thấy gì nữa. Mên ngông vô ngần hư không chi trung, liền chỉ còn lại Trương Khắc nhất người lẻ loi lóng lánh qua mang. Từ xa hư không chi trung, Trung Sơn Âm nhìn xem Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn xuất thủ đem mấy ngàn môn đồ đưa tiễn. Quay đầu trở lại liếc mắt nhìn cái kia lóng lánh bạch quang thân ảnh nhỏ, hắn nhịn không được mở miệng nói, "Thiên Tôn, tu sĩ kia thế nhưng là có đạo tôn chi tư." Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn ánh mắt lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Đúng vậy à, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy được nhân tộc ta ra một nhân tài." Đạo quân cảnh giới chia làm hai trọng, đệ nhất trọng vì tán tiên phàm tiên, địa, nhân, thần, quỷ năm tiên đều thuộc về này cảnh giới. Này năm tiên tượng trưng cho năm loại bất đồng đột phá con đường. Địa tiên là từ có động tiên nguyên thần chân quân đột phá mà thành tựu, vũ trụ ở giữa số đông người tu hành đi cũng là con đường này tuyến. Nhân tiên theo đuổi là bản thân đột phá, hắn sẽ không ở thể nội ngưng kết động tiên mà là thành tựu hỗn nguyên chi thể tới tiến hành tu hành. Thế gian số nhiều thể tu luyện một chút đúng là mạch này. Trương Khắc tại sơn hải giới truyền xuống ba mạch thất luân quan tượng pháp thành tựu cuối cùng đúng là nhân tiên. Thần, quỷ hai tiên, vừa đi thần đạo ngưng kết hương hỏa tín ngưỡng mà thành thần tiên, vừa đi quỷ đạo tại bên giới cửu u trong u minh dạy trách nhiệm thành tựu quỷ tiên. Chương 887, Đạo quân 4, chương 887, Đạo quân 4, nhưng này hai tiên đều là thi giải tiên, thường thường chỉ có mất đi thân thể người tu hành mới có thể chuyển tu phương pháp này. Đến nội thiên tiên thì cần phải đồng thời ngưng kết địa, người, thần, quỷ bốn mạch con đường tu hành tuyến mới có thể thành tựu. Đồng thời cũng chỉ có thiên tiên mới có thể hướng cảnh giới càng cao hơn tu hành. Đạo quân đệ nhị trọng cảnh giới vì kim tiên. Kim tính chất bất hủ, có vạn mãi bất diệt chi ý, mang ý nghĩa này cảnh giới chi người tu hành cũng không đoạn luân hồi. Một người tu hành thành tựu đạo quân lộ tuyến cực kỳ trọng yếu, cái này liên quan đến lấy hắn đạo quân phía sau phát triển. Đơn giản tới nói, nếu như một người tu hành lấy địa, người, thần, quỷ này bốn loại con đường tu hành tuyến thành tựu đạo quân, liền mang ý nghĩa hắn tu hành đã đến phần cuối, cơ bản đoạn tuyệt tiếp tục hướng bên trên tu hành có thể. Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn vì Hà Hội hướng Phi Hồng Chân Quân xuất thủ, chính là nhìn ra hắn tương lai thành tựu có hạn, một cái phổ thông đạo quân tại nhân tộc cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trương Khắc lại khác biệt, khi nhìn đến trên người hiện lộ ba chỗ vầng sáng sau đó, Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn lập tức liền minh bạch người này tiểu tu sĩ tương lai tiềm lực. Vì bảo hộ hắn tư ẩn không bị người khác điều tra, Thiên Tôn lập tức liền đem mấy ngàn môn đồ dẫn dắt rời đi. Trương Khắc nhắm mắt ngồi ngay ngắn hư không bất động, lộ ra ngũ tâm hướng thiên chi tư thế, trên thân ba chỗ vầng sáng không ngừng mà chấn động. Nơi buồng tim vầng sáng là Trương Khắc nhục thân tu luyện thành tựu. Trương Khắc đời này nhiều lần đoàn tụ nhục thân, tự động thôi diễn ba chiều hỗn nguyên mạch luân pháp tại dung hợp kim cương sa sau đó, đã hiện ra bất diệt đặc tính. Cái gì là hỗn nguyên nguyên khí chưa phân, hỗn độn là một, nguyên khí bắt đầu đấy. Thành tựu hỗn nguyên chi thể, cũng liền mang ý nghĩa hắn có bao dung hết thể có thể, đây là rất cực kỳ trọng yếu căn cơ, không có hỗn nguyên chi thể thân này căn bản là không có cách tiếp nhận còn lại loại sức mạnh. Lúc này Trương Khắc tâm bẩn một chút một cái nhảy lên, một vòng kim mang tràn ngập toàn thân. Đạo thứ nhất pháp cấm liền ở nơi này kim mang nhảy lên bên trong tạo thành, dung nhập sau hốt vòng ánh sáng. Đạo này pháp cấm bên trong ngưng tụ Trương Khắc đục thân tu luyện toàn bộ lực lượng. Một lát sau, mi tâm vầng sáng đột nhiên hơi núp nhích một chút. Thanh không giới. Thế gian 3000 chỗ chuyển luân giáo hội đạo trường cung phụng chuyển luân vương tượng thần đột nhiên đồng thời bắn ra bạch quang chói mắt. Câu hồn một đạo dành thời gian cho việc khác đang tại tổng đàn xử trí dạy dỗ công việc thường ngày, nàng chân thân tại thanh không giới bên ngoài chính phạt. Đang bận rộn ở giữa, đột nhiên từ nơi sâu xa cảm nhận được có một thanh âm tại trong đầu vang lên. Tinh tế cảm thụ một phen sau đó, câu hồn trầm giọng nói, "Người đâu?" Chỉ kiểu như người khoác hai màu trắng đen trường bào, trước ngực thêu lên rắc mộc giao đồ án. Hôm nay là hắn phòng thủ tổng đàn, nghe được câu hồn kêu gọi, lúc này tiến vào đại điện. "Tà sứ có gì phân phó?" Câu hồn chậm rãi mở miệng nói, "Ta tiếp vào thần dụ, mệnh lệnh bản giáo tất cả tín đồ lập tức tiến hành tỳ đạo." Đang khi nói chuyện, một cái dạy dỗ tín đồ xâm nhập bên trong đại điện kêu lớn, "Tà sứ, ta thần tượng thần đang phát sáng." Câu hồn liếc nhìn Trịnh Cửu như một cái, trầm giọng ra lệnh, "Minh trùng." "Vâng." Mấy tức đi qua, từng tiếng nặng nề như sấm trung minh âm thanh vang lên. "Đông đông đông." Vô số người mặc hai màu trắng đen trường bào tín đồ cùng người bình thường tại giới này tất cả chuyển luân giáo hội đạo trường tụ tập. Không bao lâu, từng tiếng kỳ đạo thanh âm tại giới này các nơi vang lên. Chuyển luân như ý, nhiếp uy thập phương, bên trên nhiếp yêu khí, chạm xuống tà phân. Phú nguy giải ách, cứu tế sinh dân, đại hiển lộ rõ ràng hóa, nguyên hèn gì trinh. Chuyển luân như ý, nhiếp uy thập phương, bên trên nhiếp yêu khí, chạm xuống tà phân. Phú nguy giải ách, cứu tế sinh dân, đại hiển lộ rõ ràng hóa, nguyên hèn gì trinh. Chuyển luân như ý, nhiếp uy thập phương vô số tín đồ tín ngưỡng thanh âm theo hương hỏa chi lực dung nhập rất nhiều bên trong tượng thần biến mất không thấy gì nữa. Hư không chi trung, Trương Khắc ngồi xếp bằng hư không, mi tâm vầng sáng có tiết tấu mà chấn động. Dần dần, tại hắn trung quanh hư không chi trung, ẩn ẩn có từng tiếng kỳ đạo thanh âm truyền ra. Chuyển luân như ý, nhiếp uy thập phương, bên trên nhiếp yêu khí, chạm xuống tà phân. Phú nguy giải ách, cứu tế sinh dân, đại hiển lộ rõ ràng hóa, nguyên hèn gì trinh. Chuyển luân như ý, nhiếp uy thập phương, bên trên nhiếp yêu khí, chạm xuống tà phân. Phú nguy giải ách, cứu tế sinh dân. Theo kỳ đạo âm thanh vang lên, Trương Khắc mi tâm vầng sáng dần dần ngưng tụ ra một tòa 9 tầng kim sắc chuyển luân tháp, đồng thời chậm rãi từ mi tâm chỗ thoát ly, dung nhập vào sau gót vòng ánh sáng bên trong. Hư không trung ẩn ẩn có vô số người cầu nguyện thân ảnh lặng yên hiện ra, dậm dạp chẳng chịt hư ảo thân ảnh giống như một bức tranh bao phủ hư không và dặm. Đinh, một tiếng vang lanh lảnh vang vọng hư không. Tòa kiếm màu vàng chuyển luân tháp dung nhập Trương Khắc não phía sau vòng ánh sáng, sau đó tản ra làm nhất nguyên chi số linh văn ngưng tụ thành một đạo pháp cấm. Hư không trung cái kia vô cùng vô tận kỳ đạo thân ảnh biến mất theo vô tung. Ngay sau đó, Trương Khắc đan điền bộ vị vầng sáng cũng bắt đầu chấn đãng. Cùng lúc đó, ở U Minh giới Bạch Cốt Bình Nguyên Yến Phi Nhi cũng hiệu lệnh chuyển luân điện bên trong vô số U Minh sinh vật cùng quỷ sai tiến hành kỳ đạo. Đi qua mấy trăm năm phát triển, Bạch Cốt Bình Nguyên bây giờ đã cơ bản thành lập được địa phủ. Tuy giới hạn trong thực lực cùng quyền hành nguyên nhân, cái này chuyển luân điện địa phủ chỉ ở Bạch Cốt Bình Nguyên tầng này hữu hiệu. Nhưng trên thực tế, trong những năm này, trong địa phủ rất nhiều quỷ vật thực lực đều đề thăng cực nhanh. Lúc này nghe được Yến Phi Nhi hiệu lệnh, vô số U Minh sinh vật đồng thanh kỳ đạo. Hư không trung, Trương Khắc vùng đan điền bừng sáng từng chút hướng ra phía ngoài cho nhiễm, hư không chi trung lần nữa hiện ra hư ảnh. Nhưng thấy vô cùng vô tận u minh sinh vật cùng âm binh quỷ sai tại hư không chi trung lúc gần lúc hiện, từng tòa màu xám trắng âm trầm trong kiến trúc thỉnh thoảng có bích lục quỷ hỏa đang lóe lên. Nhìn thấy tình cảnh này, liền Trung Sơn âm mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên mấy lần. Cái này tiểu tu sĩ quả thật có chút nội tình a. Hắn thấy, nắm giữ thần chức cũng không khó, nhưng có thể thành lập được một tòa địa phủ cũng rất là giỏi. Theo năm đó thiên đình phá toái sau đó, lục đạo luân hồi mặc dù lần nữa thiết lập, có thể u minh giới nhưng thủy chung ở vào hỗn loạn ở trong. Ở trong đó liên quan lấy lớn bao nhiêu có thể, liền hắn đều không dám tùy tiện kinh trong đó, nghĩ không ra cái này nho nhỏ tu sĩ vậy mà tại U Minh giới một tầng thành lập được một bộ ổn định trật tự. Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn cảnh giới cỡ nào, hắn một cái liền nhìn ra Trương Khắc cái này một thần nhất quỷ hai đạo lục trách nhiệm khả quý chỗ, lại cái này hai đạo lục trách nhiệm cũng cho thấy Trương Khắc bản tính. Chuyển luân như ý, nhiếp uy thập phương, bên trên nhiếp yêu khí, chạm xuống tà phân. Phú nguy giải ách, cứu tế sinh dân, đại hiển lộ rõ ràng hóa, nguyên hèn gì trinh. Cái này đạo nói rất hợp hắn chi tâm ý, hắn không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Theo Trương Khắc vùng đan điền bừng sáng rời khỏi thân thể, tạo thành đạo thứ ba pháp cấm dung nhập sau hốt vòng ánh sáng sau đó. Hư không chi trung vang lên lần nữa một tiếng giống như khánh minh địch giòn vang. Đinh. Ba đạo pháp cấm ngưng kết đến vòng ánh sáng đã xem Trương Khắc sấn thắc còn như thần linh lóa mắt. Hắn ngồi ngay ngắn tại hư không chi trung, ánh sáng vô tận từ sau hốt không ngừng lan tràn ra phía ngoài kéo dài. Lúc này Trương Khắc đang đứng ở một loại kỳ lạ ý cảnh bên trong, đối với tự thân đạn sinh đủ loại biến hóa cũng không biết. Số cái hô hấp về sau, Trương Khắc thân thể hơi chấn động một chút. Một cái màu vàng sầm khối rũ bị từ hắn cái thoát, màu ác chỗ tự bay đi. Khối rũ bị một sừng huyền lập tại Trương Khắc đỉnh đầu không ngừng mà xoay tròn xoay sai. Sáu mặt 384 cái tiểu cách đem Trương Khắc động thiên bí cảnh từng chút hiện lộ ra. Theo khối rũ bị không ngừng xoay tròn, vô cùng vô tận kim cương sa từ khối rũ bị bên trong tiêu tán đi ra, chạy xuôi tại hư không chi trung. Cái này vô tận kim cương sa như nước biển đồng dạng luân đạo, hiển hóa ra đến không hết tinh thần vận chuyển có quy luật, âm dương ngũ hành diễn hóa sinh cơ, sông núi non sông cùng vô số sinh linh hư ảnh trong sa lở sinh diệt không đình. Mấy tức đi qua, vô cùng vô tận kim cương sa bay lên tạo thành đạo thứ tư pháp cấm dung nhập Trương Khắc nào sau vòng ánh sáng. Đinh, địa, người, thần, quỷ bốn đạo pháp cấm phóng ra ánh sáng vô tận cuối cùng một lần nữa tan làm một đạo pháp cấm cùng Trương Khắc nào phía sau hiện ra. Một chút xíu đạo ẩn từ hư không chi trung sinh ra, từng đạo đạo văn bị ngưng tụ ra, tạo thành từng cái huyền áo đến cực điểm đều ký hiệu dung nhập vào Trương Khắc nào sau vòng ánh sáng bên trong. Hô hô hô, Trương Khắc miệng mũi ở giữa mỗi một lần hô hấp, hư không chi trung linh cơ tất cả tới tạo thành cộng hưởng, hai đạo hào quang màu bạch kim lưu chuyển trong đó. Cũng không biết kinh bao lâu, Trương Khắc chậm rãi từ hư không trung tránh ra hai mắt. Một sát na này, tĩnh mịch, u ám hư không như có hai tia chớp hành không, hư không chi trung xuất hiện ngắn ngủi ban ngày dị tượng. Trương Khắc não phía sau vòng ánh sáng dần dần tiêu tan, bề ngoài bày tỏ lại không một tia khắc thường hiện lộ. Tu hành 967 năm, Trương Khắc cuối cùng tại lúc này thành tiểu đạo quân chi vị, cũng cuối cùng tại thời khắc này lấy địa, người, thần, quỷ bốn đường đi mà thành tiểu thiên tiên. Đấu chương xong, chương 888, bạn cũ cùng báo thủ chương 888, bạn cũ cùng báo thủ nói thật lòng. Trương Khắc lúc này cũng không có đột phá đạo quân chuẩn bị tâm lý. Mặc dù nguyên thần cảnh giới đã viên mãn, lại còn lĩnh ngộ ra thành tựu đạo quân mấu chốt thế, nhưng hắn vẫn cảm thấy đột phá thời cơ cách mình rất xa. Có thể không ngờ rằng một hồi đạo ma chi tranh cuối cùng lại vì chính mình phá vỡ thiên môn. Tấn giai đạo quân cực kỳ thuận lợi, đã không có thiên kiếp buông xuống, cũng không có trong ngoài ma nhiễu loạn tâm thần, hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Đủ loại này tình trạng không khỏi làm Trương Khắc có chút hoài nghi đột phá của mình có phải giả hay không. Thế nhưng là Trương Khắc đưa tay dựng thẳng lên đầu ngón tay, tâm niệm vừa động, một điểm thuần túy màu bạch kim hào quang tại đầu ngón tay hiện ra. Điểm này hào ánh sáng liền là hắn thành tựu đạo quân chi sau khi ngưng tụ thiên địa linh cơ nguyên khí mà lấy được một tia pháp lực. Thuần túy, tinh luyện và tràn ngập linh tính. Pháp lực bản chất là cái gì? Tại Trương Khắc đạp vào con đường tu hành một ngày kia trở đi, thông qua tu luyện tiên tiên một khí công pháp, từ đó hấp thu thiên địa nguyên khí thu được luồng thứ nhất pháp lực. Lúc đó, Trương Khắc nhận thức là, pháp lực là một loại môi giới, một loại thông qua đối với nguyên khí tiến hành sau khi hấp thu chuyển đổi ra năng lượng. Thiên địa nguyên khí nhưng là không khí chính là một bộ phận. Tại Trương Khắc trong một cảnh, không khí là từ khí nitơ, dưỡng khí, thi hữu khí thể, CO2, hơi nước cùng tạp chất tạo thành. Trương Khắc cho rằng, tu hành thế giới ở bên trong, thiên địa nguyên khí cũng là không khí chính là một loại có thể gọi linh khí hoặc là nguyên khí. Đây là một loại đối sinh linh hữu ích khí thể, giống như dưỡng khí đồng dạng, hơn nữa loại khí thể này tại bị sinh linh sau khi hấp thu có thể vì cơ thể mang đến chỗ tốt rất lớn. Bởi vì trong cơ thể pháp lực bắt nguồn từ bên ngoài nguyên khí, cho nên thông qua dẫn động trong cơ thể pháp lực có thể dễ dàng điều động bên ngoài nguyên khí. Như vẽ phù lục, thi triển pháp thuật. Theo Trương Khắc cảnh giới tu hành đề cao, thời gian dần qua đối với nguyên khí cùng pháp lực có nhận thức sâu hơn. Pháp lực bản chất không bèn bèn chỉ là một loại môi giới, còn là một loại tồn tại ở trong thiên địa vũ trụ sức mạnh đặc thù. Thông qua tu hành, loại lực lượng này có bao dung hết thảy đặc tính. Bất đồng tu hành hệ thống, pháp tác khác nhau, bất đồng lý niệm, loại lực lượng này đều có thể đem chịu tải. Đạo quân pháp lực cùng nguyên thần cảnh pháp lực khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ Trương Khắc đầu ngón tay tóe ra một điểm hào quang nhìn yếu ớt, nhưng cùng nguyên thần cảnh giới lúc pháp lực so sánh, lại có chất tăng lên. Nếu như đem nguyên thần cảnh người tu hành pháp lực so làm là một giọt nước, như vậy đạo quân cảnh giới người tu hành pháp lực chính là đem một cái hồ thủy áp co lại thành một giọt nước. Mặc dù đồng dạng là một giọt nước, hai người chất lượng lại là hoàn toàn bất đồng. Mỗi một tên đạo quân lực lượng nòng cốt đều đến từ đối với đạo lý giải. Điểm này kỳ thực cũng là đối tự thân pháp lực một loại vận dụng. Tỷ như nói phá diệt đạo quân, hắn có chính là phá diệt chi lực, đây là một loại cường đại tính công kích đại thế. Mà Trương Khắc thời khắc này lực lượng nòng cốt chính là như ý. Loại lực lượng này có lẽ không bằng phá diệt chi lực, có cường đại phá hư tính chất sức mạnh. Nhưng như ý hai chữ cũng đại biểu cho vô cùng biến hóa. Bởi vì cái gọi là không có cường đại nhất, chỉ có thích hợp nhất. Đối với Trương Khắc tới nói, như ý chi lực chính mình căn bản cùng căn cơ, cái này là tương lai mình đạo. Ngoại trừ pháp lực sinh ra chất biến, Trương Khắc phát hiện thân thể của mình có biến hóa cực lớn. Đầu tiên là thần hồn, tấn giai đạo quân sau đó, Trương Khắc thần hồn giống như là bị tuyết nước suối tẩy qua đồng dạng, trong suốt và thông thấu. Chỉ cần hắn nguyện ý, hư không trong vòng vạn dặm mỗi một tia nguyên khí nhỏ bé chấn đãng cũng có thể tiến hành vi mô điều khiển. Thần niệm phạm vi bao phủ ít nhất dọc theo gấp 3 trở lên. Thứ yếu, Trương Khắc phát hiện thân thể của mình mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh thay đổi, giống như là tiến vào lần thứ 2 thời kỳ sinh trưởng, thể nội vô số tế bào tại lớn lên, đang tăng cường. Nguyên bản Trương Khắc cơ thể đang cùng kim cương sa tương dung tái tạo sau đó, liền hình thành một loại đặc biệt trạng thái. Tại dưới loại trạng thái này, Trương Khắc cơ thể có kim cương sa vậy bất diệt đặc tính. Nhưng mà, loại này đặc tính tạo thành cũng dẫn đến thân thể của hắn đình chỉ thay cũ đổi mới, ý vị này thân thể của hắn lại không cách nào thu được tiến hóa trưởng thành. Lúc đó Trương Khắc còn đối với cái này có chút tự đắc, thật tình không biết tu hành bản chất ở chỗ sinh mạng nhảy vọt. Nếu như không thể phá trừ đạo này gông cùng xiềng xích, tu hành của hắn đã đến phần cuối. Con đường tu hành vốn là gập ghềnh long đong, mỗi đi nhầm một bước đều có thể vạn kiếp bất phục. Đại tông môn đặc hữu truyền thừa có thể cho tông môn đệ tử tại mỗi một cái chỗ đường rẽ lựa chọn chính xác con đường, tiểu tông môn lại chỉ có thể theo dựa vào chính mình tới lội thủy qua sông. Phá vỡ thiên môn sau đó, Trương Khắc bên trong thân thể đạo này gông cùng xiềng xích bị phá vỡ. Bây giờ thân thể của hắn không những có bất diệt đặc tính, còn có thể tiếp tục có thể trưởng thành, điểm này đối với Trương Khắc tới nói cực kỳ trọng yếu. Lúc này Trương Khắc cảm giác mình mỗi hô hấp một lần, đều có thể cảm nhận được bên trong thân thể to lớn biến hóa. Trừ cái đó ra cái khác thay đổi còn rất nhiều, như pháp thuật, thần thông, pháp tắc vân vân. Trong lúc hắn tại hư không chi trung không ngừng khảo thí chính mình tấn giai đạo quân sau đó đủ loại biến hóa lúc, đột nhiên bên thai có người nói khẽ, "Tiểu gia hỏa, cần phải trở về." Chương 888, bạn cũ cùng báo thủ, 2, chương 888, bạn cũ cùng báo thủ, 2, mang theo hài hước thì thầm làm cho Trương Khắc tâm thần nhất chấn, không chờ hắn phản ứng lại, Trương Khắc liền cảm giác từ nơi sâu xa giống như có một sợi dây đem chính mình giật. Trung quanh sâu thẳm hư không bây giờ như vạn hoa đồng như thế nhanh chóng xoay tròn lấy. Trương Khắc bản năng vùng vẫy một hồi, cả người đột nhiên từ đặc thù nào đó trong trạng thái tránh thoát. Ồ, có chút khí lực a. Một thanh âm tại Trương Khắc vang lên bên tai. Trương Khắc phóng nhãn trung quanh y nguyên vẫn là tĩnh mịch, cô tịch, u ám hư không, nhưng lại tuyệt không tại mới vừa rồi chỗ ở vị trí kia. Trong vòng nghìn dặm hư không không có bất kỳ cái gì sinh linh, cũng mảy may không nhìn thấy cái kia nói chuyện cùng chính mình người bóng dáng. Sau một lát, Trương Khắc cơ thể chợt căng thẳng, tựa hồ lại một lần nữa bị một sợi dây dắt, trước mắt hư không lần nữa bắt đầu xoay tròn. Xa xa nhìn lại, liền thấy một điểm tử quang không ngừng mà xuyên thẳng qua tại hư không trong hai lớp. Mỗi một lần tử quang chớp động, liền đã vượt ngang trăm vạn dặm hư không. Trương Khắc đại gây nên đoán được là người phương nào tại dẫn dắt chính mình hành động, hắn không phản kháng nữa, mà là đem tâm thần dung nhập cái này vượt qua hư không lữ trình ở trong. Thành tựu đạo quân sau đó, hắn đã không giống trước đây được triệu hoán tới như thế không phát giác gì, cho dù ở hư không xuyên thẳng qua bên trong, Trương Khắc cũng có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa ở bên ngoài. Có lẽ là trong mấy mắt, cũng có lẽ qua rất dài thời gian. Một lần nữa không gian xuyên toa sau đó, Trương Khắc đi tới một mảnh xa lạ hư không chi trung. Thần niệm tản ra ngoài, Trương Khắc chợt phát hiện trước mắt hư không chi trung đang có mười mấy đầu hư không sinh vật tại tranh đấu. Một phe là 6 đầu chiều cao số bách trượng cự đại viên hầu. Cự viên hành động ở giữa cực kỳ linh hoạt, hư vô không gian tại dưới chân tựa hồ có thực thể, nhảy vọt như bay, linh mẫn đến cực điểm. Mỗi một đầu cự viên trên đầu đều có đến không hết trường xạ tại tê mình, một đạo đạo lam quang từ cự viên trong mắt bắn ra mà ra. Nhưng mà, mỗi một đầu cự viên trên thân thể đều trói chặt lấy đếm không hết bảy sắc hư vô xiềng xích. Cự viên mỗi tránh thoát một đầu xiềng xích, liền sẽ có càng nhiều xiềng xích khóa tại hai chân trên hai tay. Cùng đối chiến thì còn lại là từng cái to lớn bạch hổ cùng thất vị yêu hổ. Những thứ này bạch hổ hình thể so cự viên hơi nhỏ hơn, toàn thân bắn ra lấy màu trắng ánh sáng nhạt, nhấp nhô, nhưng thấy từng đạo bạch quang nhanh như thiểm điện tại từng đầu cự viên chung quanh thân thể nhảy vọt. Từng đạo hơi nước trắng mịt mờ cành kim chi khí tại bạch hổ móng tay ở giữa sinh ra, phong duệ vô cùng cành kim chi lực dễ dàng đem từng đầu cự viên thân thể xé mở. Dòng máu màu xanh nước biển tại hư không chi trung tùy ý huy sái, bị thương cự viên ngửa đầu cuồng thiếu, lại không cách nào tại hư không chi trung phát ra tiếng vang. Bảy ngôi sao lớn hư ảnh tại bảy con bạch hổ dưới chân lấp loé không yên. 54 tinh cùng, hơn 700 khỏa nhỏ bé tinh thần, lấy bảy con bạch hổ dưới chân bảy ngôi sao lớn làm hệ tâm, tại hư không trung hợp thành một bộ bạch hổ tinh đồ. Tứ tượng danh sách pháp trận, bạch hổ thất tinh trận tại trận pháp này bao phủ xuống, phương tây canh kim chi khí phá lệ hoạt động mạnh, từng đạo tinh lực rót vào trong bảy con bạch hổ thể nội, khiến cho chống lại hư không thần biên định thần quang tổn thương. Cũng chính bởi vì có trận pháp này, bảy con bạch hổ mới có thể đem 6 đầu hư không thần biên khốn tại trận trung. Ngoại trừ bảy con bạch hổ chính diện cùng cự viên chiến đấu, còn có 3 đầu thất vị yêu hổ phân bố hư không các nơi, từng cái đuôi cáo dẫn động hư không pháp tắc, tạo thành từng đạo pháp tắc xiển xích giam cầm cự viên cơ thể. Thất vị yêu hổ biến thành mỗi một đầu pháp tắc xiển xích đều bổ sung thêm giống như núi cao trọng lượng, cũng chính bởi vì những xiển xích này, khiến cho cự viên không cách nào tránh né bạch hổ tiến công. Hư không trung cự viên cùng bạch hổ, thất vị yêu hổ chiến đấu chỉ là tại Trương Khắc bị dắt vào cái này phiến hư không sau đó một cái chỗ đã thấy cảnh tượng. Mà sở dĩ gây nên Trương Khắc chú ý của là bởi vì hắn phát giác cái kia 6 đầu cự viên bên trong vóc dáng nhỏ nhất một đầu kia eo ở giữa có 108 cây phù văn trụ. Hoàng hốt ở giữa, Trương Khắc đột nhiên nhớ tới ngày xưa tại một chỗ phá toái không gian lấy 108 cây tiệt mạch pháp trụ trị liệu hư không thần viên tình cảnh. Đầu này cự viên nên không phải là trước kia đầu kia biển sâu cự viên a. Đầu kia cự viên tặng cho mình cái kia một giọt tinh huyết khiến cho Trương Khắc có biến hóa hư không thần viên năng lực, cái này một thần thông không biết cứu trợ qua chính mình bao nhiêu lần. Lúc này thần hồn của hắn chi lực cường đại cỡ nào, tâm niệm vừa động, liền đã từ đầu kia cự viên eo trong bụng những cái kia pháp trụ bên trong cảm nhận được chính mình đã từng lưu lại khí tức. Ha ha, nghĩ không ra hôm nay vậy mà gặp phải gia hỏa này. Sau đó Trương Khắc lại từ cái kia bảy con bạch hổ bên trong một trên đầu người cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trương Khắc từ Nê Hoàn cung bên trong phong cấm một chỗ phong cấm cầu bên trong rút ra đến hai đạo tinh mang. Trương Khắc chợt nhớ tới một cọc chuyện cũ. Trước kia hắn ở đây hoàn đạo thế giới rèn luyện lúc, rời đi hoàn đạo thế giới thời điểm, đột nhiên chịu đến một người đánh lén. Người xuất thủ kia chính là bắn ra hai đạo tinh mang đối với Trương Khắc tiến hành công kích. Lúc đó nếu không phải Nguyên Tứ Thập Thất hỗ trợ ngăn cản, Trương Khắc sớm tại mấy trăm năm trước liền vẫn lạc. Trương Khắc nhớ rất rõ ràng, trước kia tựa hồ cũng chính là hư không thần biên vì chính mình ra mặt, mới làm cho chính mình miễn trừ bị cái kia thần du giới chủ xâm nhập thần hồn. Chương 888, bạn cũ cùng báo thủ, 3, chương 888, bạn cũ cùng báo thủ, 3, lúc này thông qua cảm ứng Nghê Hoàn cung bên trong cái kia hai điểm hơi thở của tinh mang, Trương Khắc phát giác hắn vậy mà liền xuất từ cái kia bảy con bạch hổ. Trương Khắc khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Thật đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng a. Từ Trương Khắc xuất hiện tại cái này phiến hư không chi trùng, lại đến phát giác quen biết cự viên cùng trước kia đánh lén mình bạch hổ, chỉ dùng ngắn ngủn một trong nháy mắt thời gian. Nhưng chỉ một cái chớp mắt này, hắn đã bị tử quang mang theo bay ra vạn lý chi diêu. Trương Khắc tâm niệm khẽ động, tay phải ngón giữa và ngón trỏ trước người hư không nhau lấy, liền có một đạo nguyên khí bị tụ lại tại đầu ngón tay. Sau đó Trương Khắc hai chỉ bắn ra, một tia ẩn chứa màu bạch kim hào quang nguyên khí đã là rời khỏi tay. Này nguyên khí hào quang phủ nhất cùng hư không nguyên khí dung hợp, lúc này sinh ra vô tận biến hóa. Liền thấy một đạo màu bạch kim hào quang tại hư không chi trung nhanh chóng bay vụt, mỗi đi tới một giây, hắn màu sắc liền sẽ phát sinh nhất trọng biến hóa. Đỏ, vàng, đen, thanh, trắng. Ngũ sắc lưu chuyển bên trong, cái này một tia hào quang cũng đang không ngừng mở rộng. Từ Trương Khắc chi kiếm thoát ly lúc, đạo này hào quang còn như liễu diệp đồng dạng tinh tế, chờ hắn xuyên thẳng qua hư không đi tới hư không cự thú chiến trường thời điểm, đạo này hào quang năm màu đã có ba dài trăm trượng. Thần thông, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến xa xa nhìn lại, tựa như một đạo sao trổi đi ngang qua hư không bắn về phía con nào đó bạch hổ. Bạch luyện liền là năm đó tại hoàn đạo thế giới tập kích Trương Khắc cái kia tên yêu tộc, trước kia cùng nhau động thủ còn có lúc này trong hư không một đầu thất vị yêu hổ Hồ Đường Nhi. Lúc này hắn nhìn thấy hư không chi trung đột nhiên bắn ra một đạo hào quang năm màu xông về phía mình, cũng không biết cái này là năm đó chính mình một kích xuất thủ rước lấy tai họa. Nhưng thấy trước mắt xông về phía mình đạo này hào quang năm màu bên trong tràn đầy hủy diệt, phá hư vô tận sức mạnh. Đáng sợ hơn là đạo này hào quang năm màu đã hoàn toàn phong tỏa chính mình, bạch luyện trong chớp mắt ở chung quanh hư không xê dịch mấy trăm phương vị, đạo này hào quang năm màu lại cách mình càng ngày càng gần. Bạch luyện minh bạch, lần công kích này sợ là khó mà tránh né. Hắn không tại né tránh, thể nội yêu lực ngưng kết, hai đạo hơi nước trắng mịt mở quang mang từ song trảo ở giữa xuất hiện. Thiên phú thần thông, canh kim bạch luyện hai tay quanh trước người, một vòng bạch mang từ song trảo ở giữa bắn ra, tạo thành một đạo giải lụa màu trắng chém về phía cái kia đánh tới hào quang năm màu. Phương tây canh kim chi khí trên thế gian kim khí bên trong nhất là phong duệ. Một đạo giải lụa màu trắng thoáng qua, sâu thẳm hư không như trắng giống như giấy bị dễ dàng chém ra. sau đó chỉ thấy cái kia một đạo ba bách trượng trường hào quang năm màu bên trong cùng canh kim bạch luyện đối ngược cùng một chỗ. Vô thanh vô tức trong đụng trạng, hào quang năm màu hơn phân nửa bị canh kim bạch luyện ma diệt, nhưng vẫn như cũ còn có dài trăm trượng một đạo quang tuyến tự ý bắn về phía bạch luyện. Bạch luyện thể nội yêu khí tuôn ra đãng, một vòng lại một vòng bạch mang hiện lên hình khuyên bao phủ tại hắn trung quanh thân thể tạo thành phòng hộ. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến mang theo vô tận phá diệt, khí tức hủy diệt lọt vào bạch luyện thể nội. Sau một lát, hào quang năm màu tán đi, bạch luyện cái kia số bách trượng lớn bạch hổ trên thân thể trải rộng đến không hết vết thương. Ti ti lũ lũ phá diệt khí tức tại bạch luyện thể nội tàn phá bừa bãi không ngừng. Bạch luyện khẽ thở phào nhẹ nhõm, trung quy là đem cái này không biết đến từ nơi nào một cái chặn. Có thể một giây sau hắn biến sắc, liền thấy trước mắt hư không cái kia còn sót lại hào quang năm màu vậy mà tại tự phát ngưng kết, trong nháy mắt, một đầu cao vài trượng hào quang năm màu xuất hiện lần nữa tại hư không chi trung. Mà làm cho bạch luyện sợ hãi là, bây giờ trước mắt đạo này hào quang năm màu vậy mà đang không ngừng phát sinh biến hóa. Vô số ngũ sắc tia sáng giăng khắp nơi, trong khoảnh khắc liền diễn hóa ra đến không hết bảy rồng, phía trước nhanh chóng ngưng tụ ra long đầu, từng cái móng tay từ hào quang các nơi sinh ra. Đạo này hào quang năm màu càng là tại ngắn thời gian bên trong diễn hóa thành một đầu ngũ sắc quang long. Cái này ngũ sắc quang long ngưng kết thành hình sau đó, hai mắt đống nhiên mở ra, hai đạo hào quang năm màu từ trong đôi mắt bắn ra mà ra. Nhanh tiếp theo liền thấy đầu này ngũ sắc quang long thân thể một cái uốn lượn xoay tròn, liền đã như rắn như thế đem bạch luyện bao ở trong đó. Sau đó chỉ thấy ngũ sắc quang long toàn bộ thân hình bộc phát ra chói mắt hào quang năm màu. Chờ hào quang năm màu tan đi, bạch luyện cái kia thân thể khổng lồ toàn thân trong ngoài bắn ra vô số giống như hỏa tinh vậy ngũ sắc quang mang. Một hơi đi qua, to lớn bạch hổ thân thể như sa lở đồng dạng tiêu tan tại hư không chi trung. Rút dây động rừng, đã mất đi một đầu bạch hổ công kích, cái kia tứ tượng danh sách pháp trận nhất thời liền hỏng mất. Hơn 700 ngôi sao hư ảnh lặng yên từ hư không chi trung tán đi. Sáu đầu hư không thần viên trên người giam cầm nhất thời sụp đổ, từng cái thân ảnh đung đưa từ trong trận pháp thoát ly. Sáu đầu hư không thần viên đồng thời phát ra một tiếng vô hình chu lên, từng cái thân thể đột nhiên bành trướng, đem từng đạo pháp tắc xiển xích sụp đổ, ba đầu thất vị yêu hồ riêng phần mình có một đuôi bị đánh gãy đi. Một đạo đạo lam quang từ sáu đầu hư không thần viên trong mắt lóe ra, đem còn lại sáu đầu bạch hổ định tại hư không không cách nào di động. Ngay sau đó sáu đầu hư không thần viên nhanh chóng hướng về hướng bị định thần quang định trụ thần hồn bạch hổ. Theo hư không thần viên đại lực xé rách, sáu đầu bạch hổ lúc này bị thương nặng. Cái kia ba đầu bị đánh gãy đi một đuôi yêu hồ lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đuôi cáo vung vẩy ở giữa, một đám thải sắc xương mù từ hư không chi trung xuất hiện, ba đầu yêu hồ lặng yên từ trong xương mù bỏ chạy. Trương Khắc phát ra đạo này đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến về sau, cơ thể đã bị lực vô hình dẫn dắt rời đi cái này một phiến hư không. Bởi vậy hắn cũng không biết chính mình một kích kia vậy mà đánh chết một đầu cùng cấp đạo quân cảnh giới bạch hổ. Trương Khắc thành tựu đạo quân chi vị là thiên tiên. Đây là dung hợp địa, người, thần, quỷ bốn loại tu hành hệ thống mà thành tựu. Bốn đạo pháp cấm vòng ánh sáng dung hợp sức mạnh vượt xa đơn nhất con đường thành tựu pháp cấm vòng ánh sáng. Vừa mới phát ra cái kia một đạo đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến nhìn như đơn giản, kỳ thực nhưng là dung hợp Trương Khắc nhất thân sở học. Vô lượng thông hơi huyền quang bảo lục có thể pháp sinh nguyên linh. Phá diệt, hủy diệt, tiến diệt, xuyên đấu, phấn toái, chấn đãng. Mười mấy loại lực lượng pháp tắc bị Trương Khắc lấy như ý chi lực dung hợp trong đó, có thể tạo thành đại thế. Ngoài ra còn có Trương Khắc đối với nguyên khí tinh vi khống chế cùng một môn thần thông này bản thân liền có lực lượng cường đại. Rất nhiều dưới điều kiện mới khiến cho Trương Khắc cái này một cái đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến có phá diệt vạn vật sức mạnh. Trương Khắc đột nhiên vẽ ra một kích tựa hồ làm cho nào đó một vị đại năng cảm thấy không vui. Trong khi một kích xuất thủ sau đó, vốn chỉ là chậm chạp xoay tròn hư không trong nháy mắt rời ra phá toái, Trương Khắc cũng không còn cách nào thông qua cảm ứng tới tiến hành đối ngoại quan sát. Tại một hồi kịch liệt trời đất quay cuồng sau đó, Trương Khắc tài đầu góc quay cuồng mà lắc đầu mở hai mắt ra. Mà chờ hắn mở hai mắt ra sau đó, nhìn thấy phía trước đoan tọa một thân ảnh sau đó, cả người không khỏi ngây ngẩn cả người. Liền thấy đối diện hắn vài thước bên ngoài ngồi ngay thẳng một người. Một cái cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc người. Lúc này hai người giống như là một người trực tiếp hướng về phía một chiếc gương. Trương Khắc nhịn không được hoảng sợ nói, ngươi là người phương nào? Tấu chương xong, chương 889, tông môn biến hóa chương 889, tông môn biến hóa theo Trương Khắc một tiếng hỏi thăm, phía trước ngồi ngay ngắn người bộ mặt giống như mặt nước bị chấn động một chút một hồi gợn sóng rung chuyển ở giữa, một đôi hiện ra xương trắng hai mắt biến như tuyết suối đồng dạng thanh tịnh, lộ ra một trương nghi sân nghi hỉ từ dung tuyệt thế đi ra. Thanh Chi gặp qua trưởng môn. Nhìn thấy là Hứa Thanh Chi biến hóa hình dạng của mình, Trương Khắc một trái tim mới định xuống dưới. Nhậm Thủy đột nhiên nhìn thấy xuất hiện trước mặt một cái cùng mình giống nhau như lúc người đều sẽ bị giật mình. Chuyến mắt nhìn một cái chung quanh hơi có chút hoàn cảnh lạ lẫm, nhớ kỹ nơi này là chính mình tu hành tinh thất. Nguyên lai mình đã tử hư không chi chung đã trở về a. Nhưng nhìn lấy Hứa Thanh Chi cái kia một thân cùng mình sắp xỉ bạo phục, Trương Khắc tâm bên trong tự dưng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chần chờ một chút, Trương Khắc hỏi, Thanh Chi, ngươi mượn dùng ta bộ dáng, Thanh Mi, tiểu tiểu biết không? Hứa Thanh Chi thần sắc khẽ giật mình, khoe miệng lộ ra một nụ cười, kéo dài ngữ điệu nói, những năm này vì ẩn tàng trưởng môn không có ở đây sự thật. Đệ tử luôn luôn cùng hai vị phu nhân giao hảo, ân, cùng giường cùng ngủ cũng là chuyện thường. Trương Khắc não bên trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều hình ảnh không thích hợp thiếu nhi, khuôn mặt đều xanh rồi. Ngữ khí khó khăn nói, ngươi coi đó biến thành ta bộ dáng là nam hay nữ? Hứa Thanh Chi cười tủm tỉm nói, nghe sai. Trương Khắc nuốt nước miếng một cái, lý trí mà không tiếp tục cái đề tài này, nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác nói, đúng rồi, ta vừa lúc trở lại nhưng có dị trạng. Hứa Thanh Chi cũng không ở mở miệng trêu chọc, nghiêm mặt nói, vừa mới trưởng môn trở về thời điểm giống như một đạo huyễn ảnh từ hư chuyển thực, không chút dị thường nào. Nàng minh bạch Trương Khắc ý trong lời nói, tiên thiên nhất khí Nam Tông một mực tại người khác dám trong mắt, nếu là Trương Khắc trở về lúc động tĩnh lớn, sẽ bị người khác đoán được một chút manh mối. Như vậy cũng tốt. Trương Khắc khinh nhẹ gật gật đầu, sau đó lại hỏi, những năm này tông môn phát triển còn tính toán thông thuận. Hứa Thanh Chi sẽ không ở bên trong sơn môn vô duyên vô cớ biến thành hình dạng của mình, trong đó định có duyên cớ. Hứa Thanh Chi sửa sang lại một phen trong lòng suy nghĩ, trầm ngâm mở miệng nói, trưởng môn không có ở đây cái này 400 năm, tông môn phát triển rất là thuận lợi, khắp mọi mặt thực lực để thăng đều rất lớn. Chính là nàng hơi làm dừng lại, nói tiếp, thông qua một chút mật thám truyền về tin tức, gần vài chục năm nay tựa hồ có một chút người đang âm thầm tìm hiểu trưởng môn tin tức. Hai tháng trước, còn có một vài người đến đây bái kiến trưởng môn. Trương Khắc song mi một hiền, ngưng thanh hỏi, người nào? Hứa Thanh Chi xinh đẹp lông mày nhăn lại, nói khẽ, là Bích Tiêu Cung đang đảo chủ cùng một chút nguyên thần chân quân, bất quá tại những người này đệ tử phát giác có tán tu liên minh cùng hợp hoan giáo người. Trương Khắc nhìn xem Hứa Thanh Chi tự tiếu phi tiếu ánh mắt, trong lòng hơi có chút lúng túng. Khụ khụ, hơi hơi nhẹ ho hai tiếng, hơi làm tư tác, có chút minh bạch Hứa Thanh Chi ý tứ rồi. Ý của ngươi là tán tu liên minh cùng hợp hoan giáo nhân hôn ở trong đó có vấn đề. Tán tu liên minh cùng mình chưa bao giờ có tiếp xúc, mà hợp hoan giáo còn cùng mình có phần có cựu oán, cái này hai nhóm người hôn cùng một chỗ tới bái phòng chính mình, quả thật có chút không đúng. Hứa Thanh Chi ân một tiếng, do dự một chút, nói tiếp, có lẽ đan đạo chủ cũng thoát không khỏi liên quan. Trương Khắc không cách nào phản bác, đan thiên tuệ mặc dù cùng mình quan hệ không tầm thường, khả nhân là sẽ biến đổi đó à. Bất quá Trương Khắc tinh tế nghĩ nghĩ, lại cảm thấy đan thiên tuệ không có tính toán lý do của mình. Kể từ tiên tiên nhất khí Nam Tông tại Nam Hải đứng vững gốc chân, Bích Tiêu Cung từ thu hoạch được số lớn chỗ tốt. Tăng thêm Bích Tiêu Cung đại đạo chủ phi kiếm tiên Đàm Thanh cùng mình quan hệ không tệ, đan thiên tuệ cho dù cùng mình không có tình nghĩa, cũng không nên trở thành địch nhân. Nhưng những thứ này chỉ là Trương Khắc tâm bên trong ý nghĩ. Hắn không thể chỉ bằng cá nhân yêu ghét liền lừa dối Hứa Thanh Chi điều tra. Ừm, có biết những người này vì sao muốn gặp ta? Hứa Thanh Chi trả lời, trên mặt nổi ý kiến là có sinh ý muốn cùng trưởng môn bàn bạc, bất quá đệ tử cảm thấy những người này tựa hồ là muốn xác nhận một ít chuyện. Đến nỗi là chuyện gì, đệ tử thì không rõ lắm. Trương Khắc nhất tay xoa cằm nghĩ nửa ngày, cũng đoán không được những người này dụng ý thực sự. Hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những người này tâm tư. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn. Tất nhiên những người này muốn tiếp xúc chính mình, vậy tương lai tự sẽ hiển lộ vết tích. Đem trong lòng suy nghĩ dứt bỏ, Trương Khắc dò hỏi, vô song, tông môn phát triển bây giờ như thế nào? Hứa Thanh Chi trong đầu nhanh chóng sửa sang lại một phen, phương mới mở miệng nói, trưởng môn 400 năm trước ra ngoài phía trước, bản môn có nguyên thần cảnh tu sĩ cửu 13 người, kim đan cảnh chân nhân 8,600 có thừa, tiên thiên cảnh vượt qua 40 vạn. Ngoài ra quá vòng cực chuỗi đảo bên trong phổ thông nhân đại tất cả tại 900 triệu tả hữu. Hứa Thanh Chi trước tiên là nói một lần 400 năm trước tông môn tình trạng, sau đó lại nói, đi qua cái này 400 năm nhanh chóng phát triển, bản môn bây giờ đã có nguyên thần chân quân hơn 160 người, kim đan cảnh đệ tử hơn 2 vạn. Tiên thiên cảnh đệ tử số đã vượt qua 200 vạn. Mặt khác, đảo liên bên trong người bình thường bây giờ có chừng 1.6 tỷ tả hữu. Trương Khắc sắc mặt không khỏi hơi đổi. Tông môn thực lực thế mà so 400 năm trước tăng lên gấp đôi, nhất là nguyên thần chân quân số lượng, làm sao lại tăng dài nhiều như vậy? Chương 889, tông môn biến hóa 2, chương 889, tông môn biến hóa 2, Hứa Thanh Chi đoán ra Trương Khắc nghi hoặc, mở miệng giải thích nói, bản giới thiên địa nguyên khí gần mấy trăm năm qua càng ngày càng đầy đủ, lại kim đan cảnh càng ngày càng dễ dàng đột phá nguyên thần cảnh. Những năm này một mực lục tục ngoe ngoe có tán tu cùng tiểu tông môn gia nhập vào bản môn bất quá, đại đa số nguyên thần chân quân đều là từ đệ tử bản môn bên trong đột phá. Thiên địa nguyên khí đang biến hóa to lớn như thế, chẳng lẽ bản giới đã dần dần hướng đại thiên thế giới chuyển hóa? Cái kia đây có phải hay không là mang ý nghĩa trước kia rời đi tu tiên giả sẽ sớm hơn mà quay về bản giới? Trương Khắc dưới đáy lòng mặc mặc suy tư, bên hai nghe Hứa Thanh Chi nói tiếp thuật. Ngoài ra, ngoại trừ tông môn đệ tử cùng dân tăng trưởng, bản môn phương diện khác phát triển cũng rất cấp tốc. Bản môn bây giờ đã ở bản giới ngũ đại địa vực phổ biến mở tiền trang trong thiên hạ trong phương thị, đã có bắt thành lập tiền trang. Đương nhiên ngoại trừ đông vực bên ngoài, cái khác địa vực tiền trang phát triển phải kém hơn không thiếu. Chỉ có cái môn này sinh ý, bản môn bây giờ một năm liền có thể thu hoạch gần 6.000 vạn kim phụ tiền. Trương Khắc hô hấp hơi chậm lại, mở miệng nhắc nhở, bản môn thiết lập tiền trang mục đích không phải là vì vơ vét của cải, vô song cần chú ý điểm này. Hứa Thanh Chi gật đầu nói, trưởng môn yên tâm, đệ tử biết phân tích. Tiền trang chỉ là vì làm cho bản môn nhanh chóng phát triển công cụ. Bất quá, thiên hạ tất cả đại thượng phẩm tông môn cũng đều thành lập được riêng mình tiền trang, cơ hồ tất cả tông môn đều bởi vì tiền trang mà thu lợi không ít. Ừm, đây là chuyện tốt, nhất chi độc tú không phải xuân, trăm hoa đua nở gương mãn viên. Tiền trang tất phải liên quan đến tất cả tông môn lợi ích, bản môn muốn tận lực cùng nó tông môn trói chặt cùng một chỗ. Chỉ có kết thành lợi ích thể cộng đồng, làm gặp nguy hiểm tới thời điểm, cái khác tông môn mới có thể liều mạng dùng hết khả năng cùng bản môn cùng qua nan quan. Trương Khắc đơn giản giải thích một chút, hắn tin tưởng Hứa Thanh Chi có thể rõ ràng chính mình trong giọng nói ý tứ. Tiền trang cái này sản nghiệp ẩn chứa lợi ích quá lớn, theo thời gian phát triển, tiền trang mang tới lực ảnh hưởng cũng càng ngày sẽ càng lớn. Liền xem như thế gian tất cả đại tông môn cũng vô pháp đơn độc nuốt vào phần này ích lợi thật lớn. Trước kia Trương Khắc sở dĩ sẽ để cho Hứa Thanh Chi triệu tập tất cả tông môn cùng thương nghị chuyện này, chính là vì đem cái khác tông môn cùng mình tông môn buộc chung một chỗ. Như hôm nay Hạ Phường thị trong số đông tiền trang cơ bản cũng là tiên thiên nhất khí Nam Tông cùng tất cả địa tông cửa cùng thiết lập. Thông tồn chung đổi chính là tiền trang có thể vang dội tu hành giới nguyên nhân chủ yếu. Vì tốt hơn quản lý thiên hạ tất cả tiền trang, Hứa Thanh Chi đang cùng tất cả tông môn sau khi thương nghị, chuyên môn thành lập một bộ độc lập hệ thống. Tại bộ này hệ thống ở bên trong, Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông cùng tất cả thượng phẩm tông môn đều ở vào quyết sách tầng lớp, bọn hắn quyết định tiền trang sự phát triển của tương lai phương hướng. Tại tất cả tông môn trong kế hoạch, tiền trang bước kế tiếp phát triển đem phụ cập đến thế tục giới, dùng cái này tới xúc tiến giới vực văn minh nhanh chóng phát triển. Ngoài ra, ở ba khuếch tán cơ trạm cũng đã tại bản giới đại đa số địa vực tạo dựng lên. Đang tu hành giới, chuyện âm linh đã phụ cập đến tu hành giới mỗi một người tu hành trên thân. Cái này một chuyện làm ăn mang tới lợi ích thậm chí vượt qua tiền trang. Hứa Thanh Chi vừa hướng Trương Khắc giảng giải, một bên lấy ra một kiện chuyện âm linh pháp khí. Nguyên bản kiện pháp khí này gọi là Thuận Phong Nhị, nhưng về sau đi qua một phen điều tra về sau, Thuận Phong Nhị cái tên này có nghe lén, nhìn trộm chi ý, vì vậy đổi tên là chuyện âm linh. Trương Khắc đưa tay từ Hứa Thanh Chi trong tay tiếp nhận chuyện âm linh. Vì thích hướng người tu hành yêu thích, bây giờ chuyện âm linh pháp khí đã có gần ngàn loại kiểu dáng, Trương Khắc trong tay một quả này chỉ là bình thường nhất một loại. Linh đang có trứng gà lớn nhỏ, thiên thanh màu lưu ly, toàn thân trải rộng kim sắc pháp văn. Dậm dạp chằng chịt pháp trận như mạng nhện đồng dạng sen kẽ bén, giống như từng chương vẽ đầy đồ án phủ văn giấy bóc ra đồ án trùng điệp để hợp lại cùng nhau. Cho dù trưng bày lòng bàn tay bất động, cái kia đếm không hết pháp văn cũng giống như đẹp lạ thường cánh hoa đồng dạng không ngừng mà nhiều lần nở rộ lưu ánh sáng. Đây là rất một đời mới chuyện âm linh có thể tiếp nhận 60 người trò chuyện. Hiện nay, tại trong giới tu hành, chuyện âm linh đã là tất cả người tu hành ắt không thể thiếu một hạng thiết yếu pháp khí. Trương Khắc thỏa mãn nhìn một chút chuyện âm linh đem hắn thả ở bên người trên bàn trà. Kiện pháp khí này tại tương lai trong chiến tranh sẽ phát huy ra mấu chốt tính tác dụng. Bất quá bây giờ kiện pháp khí này thật giống như lúc ban đầu quay số điện thoại đồng dạng, có quá nhiều hạn chế cùng không đủ. Nhất là nhiều người đồng thời trò chuyện phương diện cùng nghe phương diện đều vẫn còn to lớn tiềm lực có thể khai quật. Tại Trương Khắc trong dự đoán, kiện pháp khí này tương lai hẳn là như mộng cảnh bên trong điện thoại như thế có thể dung nhập vào mỗi một người tu hành sinh hoạt hàng ngày ở trong. Hứa Thanh Chi tiếp tục mở miệng nói, ngoại trừ tiền trang cùng chuyện âm linh bản môn cái này 400 năm tới đã đem phổ thông không hành chu phương pháp luyện chế diễn hai nơi ra ngoài. Căn cứ vào một chút hoạch tâm pháp khí cơ vận cung cầu phản hồi, hiện nay bản giới đủ loại cỡ trung tiểu không hành chu đã có trăm vạn số. Mặt khác, bản môn cũng luyện chế ra một chiếc loại cực lớn không hành chu. Chương 889, tông môn biến hóa 3, chương 889, tông môn biến hóa 3, này thuyền dài 5 bên trong, rộng 3 dặm, tốc độ phi hành chỉ có tốc độ âm thanh một nửa, nhưng chịu tải lực cực mạnh có thể duy nhất một lần vận chuyển 10 vạn người tu hành. Chiếc này loại cực lớn không hành chu châu bố thiết phòng ngự trận pháp là trưởng môn thôi diễn đại kim cương bản phụ trận. Bản môn từng tiến hành khảo thí có thể nhẹ nhõm chống cự 100 tên nguyên thần chân quân kéo dài tính chất công kích. Ngoài ra, chiếc này loại cực lớn không hành chu bên trên còn bố trí hơn vạn tòa tính công kích danh sách pháp trận có thể ứng đối dày đặc xâm nhập tính chất tiến công. 5 dặm dài chính là 2500m, 3 dặm chiều rộng lớn nhỏ cũng có 1500m. Thế này sao lại là một đầu không hành chu, rõ ràng chính là một tòa pháo đài bay thành thị. Trương Khắc minh bạch, tông môn có thể luyện chế ra lớn như vậy không hành chu mang ý nghĩa tông môn liên quan tới lơ lửng pháp trận cùng tổ hợp trận pháp nghiên cứu có cự đột phá lớn. Chiếc thuyền này lớn nhỏ hào không thua gì trước kia Thiên Đình luyện chế sát phá lang cỡ lớn lơ lửng chiến thuyền. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông tại luyện chế lơ lửng chiến thuyền phương diện đã không kém gì năm đó Thiên Đình. Loại này loại cực lớn không hành chu luyện chế một chiếc cần phải hao phí bao nhiêu? Trương Khắc cắm miệng hỏi. Hứa Thanh Chi suy nghĩ một chút nói, luyện chế một chiếc loại cực lớn không hành chu cần 40 năm thời gian, một chiếc chi phí ước chừng cần 2 tỷ kim phụ tiền. Trương Khắc khẽ cho mày. Vô luận là tiêu phí vẫn là thời gian đều hao phí hơi lớn. Có tăng lên tới chỗ trống sao? Hứa Thanh Chi suy tư chốc lát nói, vì luyện chế này thuyền, bản môn lại luyện chế ra 2 bộ vạn tượng chú ý tổ. Muốn tăng lên tốc độ luyện chế, ít nhất còn cần luyện chế ra 4 bộ vạn tượng chú ý tổ mặt khác, một chút không trọng yếu pháp khí bộ kiện có thể muốn diễn hai nơi cho cái khác tông môn. Chỉ là như vậy vừa đến, có chút bí mật chỉ sợ cũng không giấu được. Trương Khắc ở trong lòng tính toán một hồi, dứt khoát nói, lại luyện chế 36 bộ vạn tượng chú ý tổ loại cực lớn không hành chu cũng có thể bán ra ngoài. Phàm là không quá quan trọng pháp khí bộ kiện cũng có thể diễn hai nơi cho cái khác tông môn. Tu tiên giả chẳng biết lúc nào liền sẽ trở về, nhất thiết phải tăng tốc bản giới tất cả tông môn pháp khí tài luyện chế. Chuyện này ngươi có thể triệu tập cái khác thượng phẩm tông môn tiến hành thương nghị. Chỉ cần giá cả phù hợp, loại cực lớn không hành chu phương pháp luyện chế cũng có thể tiến hành bán ra. Hứa Thanh Chi không khỏi khẽ hít một hơi. Nàng từ Trương Khắc giọng của ở bên trong cảm nhận được một loại mưa gió sắp đến cảm giác cấp bách. Được, ta lập tức liên hệ ngũ đại địa vực tất cả thượng phẩm tông môn. Trương Khắc dặn dò một phen về sau, lại hỏi, trừ đó ra, bản môn còn có thay đổi nào? Hứa Thanh Chi đáp, phương diện khác phát triển còn rất nhiều. Tỷ như trưởng môn thôi diễn mới xây đi hệ thống bây giờ đã ở tông môn một đời mới trong các đệ tử có tốt phát triển. Những thứ này mới xây đi thể hệ đệ tử thực lực tổng hợp so sánh bình thường đệ tử phải kém hơn một chút, chỉ khi nào tạo thành đội ngũ, liền có thể đối với ngang nhau số lượng các đệ tử tạo thành nghiền ép. Hơn nữa tu hành bộ này tân thể hệ các đệ tử tu hành tốc độ cực nhanh, bọn hắn lại càng dễ đột phá cảnh giới, cũng có thể mau hơn tạo thành sức chiến đấu. Bây giờ một bộ này tu hành hệ thống đã bị bản môn phát triển ra đến, trong thiên hạ tán tu bây giờ phần lớn đều đang tu hành một bộ này hệ thống. Đồng thời bởi vì này bộ tu hành hệ thống cần bổ sung, người tu hành tiểu đội hợp tác hình thức cũng đã tại trong giới tu hành nhận được tán đồng. Bất quá, một bộ này hệ thống thụ rất nhiều thiên hạ tông môn chống lại. Bao quát Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung ở bên trong, đã có trên trăm tông môn liền như vậy chuyện hướng bản môn đưa ra dị nghị. Trương Khắc Văn Tính Hứa Thanh Chi chi ngôn, trong lòng rất là phân chấn. Hắn không phải là bởi vì bộ này tu hành hệ thống nhận được tán tu tán thành mà cao hứng, mà là vì đó nó tông môn đưa ra dị nghị mấy chữ này vui vẻ. đưa ra dị nghị bốn chữ này, đại biểu cho liền ngay cả thượng phẩm tông môn nữa đối tiên tiên nhất khí nam tông tâm có bất mãn lúc, cũng chỉ có thể đưa đề nghị. Cái này biểu thị tiên tiên nhất khí nam tông thực lực đã chân chính nhận được thượng phẩm tông môn tán thành. Đây không phải một chuyện nhỏ, cái này liên quan đến lấy Trương Khắc trùng kiến tiên đỉnh lúc tốc độ tiến lên cùng cường độ. Trương Khắc đứng lên tại trong tĩnh thất vừa đi vừa về mà dạo bước, lắng xuống một hạ tâm tình, tiếp tục nói, còn có tin tức tốt sao? Hứa Thanh Chi suy tư một hồi, nhẹ điếu đạo, trừ cái này các phương diện đều phát triển, tông môn bây giờ đã tích lũy số lượng cao tài nguyên có tính không? Trương Khắc điếu đạo, đương nhiên tính toán. Từ Hứa Thanh Chi trong giọng nói, Trương Khắc đoán chừng tông môn biến hóa cũng chỉ chút này. Tông môn sự tình thương thảo hoàn tất về sau, Trương Khắc tâm lại chuyển tới phương diện khác. Hả, đúng, Vô Song, Thanh Mi cùng Tiểu Tiểu sao không trong tông môn? Hứa Thanh Chi cười tủm tỉm nói, Thanh Mi phu nhân sớm tại 200 năm trước liền đi tới giới vực bên ngoài du lịch, đến nay chưa từng trở về. 30 năm trước, Định Châu bản tông đệ tử bên ngoài du lịch lúc ngẫu nhiên phát giác một chỗ bí cảnh. Chỗ này bí cảnh hạn mức cao nhất rất cao, Định Châu bản tông đặc hướng bản môn cầu viện, Tiểu Tiểu phu nhân mang theo 10 tên nguyên thần chân quân cùng trên trăm kim đan cảnh đệ tử đi tới bí cảnh hỗ trợ, cũng vẫn không có trở về. Trương Khắc nao nao. Như thế xem ra, tông môn dĩ nhiên thẳng đến cũng là Hứa Thanh Chi đang chống đỡ a. Trầm mặc phút chốc, Trương Khắc khinh thán một tiếng nói, Vô Song, những năm này khổ cực ngươi rồi. Hứa Thanh Chi phinh phinh đứng lên, trong đôi mắt hình như có thủy quang đang dập dờn, ôn nhu nói, trưởng môn, đệ tử năm gần đây học không ít thủ đoạn, không biết có thể thỉnh trưởng môn chỉ điểm một hai. Trương Khắc ngửi dây cũng biết ý, một trái tim nhịn không được phanh phanh nhảy lên, hơi có chút giọng khàn khàn nói, được, ngược lại muốn xem ngươi học được cái nào bản sự. Trương Khắc trong miệng nói, cơ tới tay đem Hứa Thanh Chi ôm ngang ở trong ngực, một đạo bạch quang thoáng qua, hai người từ trong tĩnh thất biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, chương 890, Tiên Thiên Linh Bảo chương 890, Tiên Thiên Linh Bảo tiểu đồng lai. Tiên nhân chỉ phong, đỉnh núi bên trong đại điện. Hứa Thanh Chi thần sắc ngốc trệ mà nhìn trước mắt một chiếc xe ngựa đồng tàu. 16 kiện tiên thiên linh bảo giống như một kiện kiện vật phẩm trang sức xen vào nhau tinh tế mà cắm ở một chiếc xe ngựa đồng tàu tọa giá phía trên. Phương Vân bảo cái thất phẩm tiên thiên linh bảo. Bên ngoài tương tự hương la bảo dù, thẳng chống tại xe ngựa đồng tàu trần xe, phóng ra kim quang tường hà, bên trong phòng thần hồn đã kích, âm ma xâm nhập, bên ngoài phòng âm dương ngũ hành thuật pháp. Phục ma kim hoàn tứ phẩm tiên thiên linh bảo. Bảo vật này là một đúng, hình như đồng tàu vòng tay, phân biệt xuyết treo ở tọa giá tay ghế hai bên, có thể tùy tâm ý hóa ra một vòng vầng sáng màu vàng nóng quá địch, kim hà hoàn thải. Có thể sinh ra vô lượng hấp lực. Này vòng vàng bên trong tự ẩn phương Tây canh kim chi khí, chuyên phá nhục thân sinh linh mạnh mẽ. Lục Dương thần hỏa giám ngũ phẩm tiên tiên linh bảo. Bề ngoài bày tỏ chỉ là một mặt gương đồng, có thể phát ra lục đạo thanh quang, trọng cùng một chỗ, hóa thành càn bên trên khôn phía dưới sáu tượng, món này tiên tiên linh bảo không thương tổn sinh linh lại am hiểu nhất phá hư bảo vận, nhất là âm, tà, huyết, độc các loại pháp bảo. Cao khảm tại xe ngựa đồng trao tọa giá trên chỗ dựa lưng phương trên ghế ngồi. Càn linh kim đăng lục phẩm tiên tiên linh bảo. Món này linh bảo cực giống thế tục giới đốt đèn, treo cùng xe ngựa đồng trao tay ghế trước khung xe móc nối phía trên. Bảo đăng tản mát ra choáng hoàng ánh đèn, có thể phá trừ các loại mê trướng, ánh đèn bao phủ, có thể hiện hóa hết thể ẩn nấp vết tích. Ngoài ra còn có lạc hồn trung thái hạo qua hợp hoan cẩm vân trướng phụ trầm châu tị phong châu tị trần châu tị thủy châu tị hỏa châu thái dương kim châm lục dục mê thần kính mười dư kiện bảo vật. Hứa Thanh Chi cả đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. Tiên thiên nhất khí nam tông thiết lập mấy trăm năm, trong tông môn tiên thiên linh bảo cũng bất quá chỉ có vân vụ phiên truyện âm linh tứ tượng tháp ba kiện. Trong đó vân vụ phiên xuất từ mê vụ thế giới, vì thất phẩm tiên thiên linh bảo, sớm đã cùng một phẩm hậu thiên linh bảo tu di cẩm vân đầu cùng một chỗ dung nhập tiểu đồng lai đảo trong địa mạch. Chuyện âm linh là cựu phẩm tiên thiên linh bảo, là bị kim cương tông xem như gân gà tới chắn trường khắp miệng. Tứ tượng tháp vì một kiện lục phẩm tiên thiên linh bảo, là thanh mi 300 năm trước từ vực ngoại tâm đắc, tháp này có thể ngưng tụ tứ tượng pháp tương, là một kiện cực mạnh thủ ngữ linh bảo. Đây cũng là tiên thiên nhất khí nam tông trước mắt huy nhất ba kiện tiên thiên linh bảo. Đừng nhìn tông môn cái này mấy trăm năm qua tích lũy vô số tài nguyên, nhưng là liền một kiện tiên thiên linh bảo đều không thể đổi thành tới tay. Mà giờ khắc này lại có cái này hơn 10 kiện tiên thiên linh bảo lặng lặng bày ra tại Hứa Thanh Chi trước mặt. Thật tình không biết trừ những thứ này ra bảo vật, Trương Khắc còn có mấy món bảo vật cũng không hiện lộ trong đó. Tại Quỷ Môn mở rộng trong sự kiện, Kim Cương Tông vì cầu Trương Khắc xuất thủ, đem tứ phẩm tiên thiên linh bảo Bạch Cốt Suy lục phẩm tiên thiên linh bảo Thất Sát Huyền Âm Thiên La Trướng dùng làm bồi thường. Bất quá hai món bảo vật này lại bị Kim Cương Tông vô tình hay cố ý tổn hại, đến nay hai món bảo vật này tại Bạch Cốt Bình Nguyên bên trong còn dưỡng. Ngoài ra, Trương Khắc tại chủng tộc thời kỳ ủ bệnh ở giữa, còn có một kiện hư hại tiên thiên linh bảo kim trúc lung, bất quá món bảo vật này không có tác dụng gì lớn, chỉ bị Trương Khắc xem như lồng chim tới dùng. Trương Khắc chân đang để ý tiên thiên linh bảo kỳ thực chỉ có một kiện, tam phẩm tiên thiên linh bảo luân hồi trượng. Cái này cao cấp tiên thiên linh bảo có thể huyền hóa vô biên huyễn cảnh, đến nay còn có 88 tên chủng tộc thống lĩnh ở đây trượng xây dựng vô tận trong ảo cảnh chịu đựng luân hồi kiếp khó khăn. Hứa Thanh Chi khó có thể tin vây quanh xe ngựa đồng trao vòng vo vài vòng, bất khả tư nghị hỏi, trưởng môn, cái này, đây chính là ngài lần này đi ra ngoài thu hoạch sao? Trương Khắc lỏng lỏng lẻo lẻo mà chính mình nằm nghiêng ở một tòa trên giường gỗ, nhẹ nhàng ân một tiếng. Cái này 14 kiện tiên thiên linh bảo chính là Chu Tức Vương quốc cho Trương Khắc hồi báo, nguyên bản có 17 kiện nhiều, nhưng Trương Khắc dùng trong đó 3 kiện tiên thiên linh bảo cùng với những cái khác người tu hành đổi lấy một chút tài nguyên chân quý. Như số lớn tinh hạch cùng thiên địa huyền hoàng linh lung tham gia tích địa tiên thạch mấy người thiên tài địa bảo. Trừ những thứ này ra linh bảo, Chu Tức Vương quốc còn hồi báo Trương Khắc số lượng cao tài nguyên cùng tu hành địa tịch. Những thứ này điển tịch cơ bản cũng là Chu Tức Vương quốc tại Bình Định các quốc gia các bộ lạc phía sau thu thập, mỗi một phần điển tịch đều xuất từ cái khác giới vực người tu hành hoặc là thiên ma, mỗi một phần điển tịch đều ẩn chứa một phương giới vực văn minh. Đây mới là chương khắc nhất là quý trọng bảo vật. Cái này xe ngựa đồng theo tên là Chư Thiên Như Ý Ích Ma Toa là một kiện tứ phẩm tiên tiên linh bảo, có phi thiên độn địa năng lực, hắn trong lúc hành tẩu không nhận bất luận cái gì quy tắc hạn chế, trong vòng một ngày có thể đi trăm vạn dặm. Bất quá, cái này một món bảo vật chỗ cường đại nhất ở chỗ có thể bình hành bất đồng tiên tiên linh bảo, làm cho đủ loại bảo vật tự nhiên vận chuyển mà không lẫn nhau sinh ra ảnh hưởng. Chương 890, tiên tiên linh bảo 2, chương 890, tiên tiên linh bảo 2, bảo vật như vậy Trương Khắc đi qua cũng nhận được qua một kiện, thế nhưng kiện bảo vật chỉ là một kiện hậu thiên linh bảo, tên là Cửu Liên Hoàn bị hắn đưa cho Đinh Tiểu Tiểu. Hứa Thanh Chi nhìn lên trước mắt bảo quang bán tán loạn xe ngựa đồng tàu, thì thào từ ngữ đạo, giới vực bên ngoài liền có thể dễ dàng như vậy thu được tiên tiên linh bảo sao? Trương Khắc tay một trường, tị phong tị trần tị thủy tị hỏa hóa thành trắng, kim, lam, đỏ bốn đạo quang mang hạ xuống trong lòng bàn tay. Trừ cái này bốn cái hạt châu, Chư Thiên Như Ý Ích Ma Toa lên cái khác tiên tiên linh bảo ngươi có thể chọn hai cái dùng để hộ thân. Hứa Thanh Chi quay lại đến Trương Khắc bên cạnh ngồi xuống, nhìn trong tay hắn trôi nổi không chừng bốn cái bảo châu một cái, nhẹ giọng hỏi, không bằng thỉnh trưởng môn vị Thanh Chi tuyển. Trương Khắc lược làm do dự, mở miệng nói, ngươi có vô tương giả diện tại người, có thể thiên biến vạn hóa dưới tình huống bình thường sẽ không gặp phải nguy hiểm. Phích lịch kim quang độn có thể chớp mắt ở ngoài ngàn dặm, là bỏ chạy bảo toàn cánh mạng đệ nhất đẳng thần thông. Trong số những bảo vật này số đông đối với ngươi tác dụng không lớn, ân, không bằng ngươi tuyển lạc hồn chung cùng Thái Hạo Qua như thế nào? Thái Hạo Qua vì thất phẩm linh bảo, tính công kích cực mạnh, có thể phá diệt bảo vật này có thể bù đắp ngươi pháp thuật công kích được hạng. Lạc hồn trung phẩm giai cao tới tứ phẩm, chuyên phá thần hồn, bước mặt nguy hiểm bảo vật này có lẽ có thể cho ngươi lịch chuyển thế cục. Trương Khắc trong miệng nói, với tay một cái, đem một thanh màu trắng năm thước kim qua cùng một ngụm lớn chừng bàn tay thanh đồng bảo trung thu hút trong lòng bàn tay. Hứa Thanh Chi hỉ tư tư mà tiếp nhận hai cái bảo vật, chợt mà hỏi thăm, cái kia hợp hoàn cẩm vân trướng lại là bực nào bảo bối? Trương Khắc thần tình khẽ động, vội ho một tiếng nói, món bảo vật này ta cũng không hiểu rõ lắm. Không chờ hắn nói xong, Hứa Thanh Chi vây tay một cái, đem một tòa màu hồng lều bài thu trong tay, cười tủm tỉm nói, trưởng môn, ta xem món bảo vật này cùng ta có duyên, không bằng cũng đưa cho ta đi. Cái này Trương Khắc không khỏi có chút cứng họng, món bảo vật này vốn là hắn chuẩn bị dùng để cùng Thanh Mi, Đinh Tiểu Tiểu chơi đùa lúc tăng thêm gợi cảm, không muốn lại bị Hứa Thanh Chi một cái chọn chúng. Ai, thôi, sẽ đưa cùng ngươi đi. Hứa Thanh Chi phủ phục tại trên đùi hắn, nói nhỏ, đợi ta đem bảo vật này nghiên cứu triệt để về sau, thỉnh trưởng môn đến đây đánh giá một hai được chứ? Trương Khắc bật thốt lên, rất tốt. Nhìn thấy Trương Khắc lúc này, Hứa Thanh Chi bàn tay trắng non che miệng, nhẹ cười không ngừng. Sau đó nhìn xem Chư Thiên Như Ý Ích Ma Toa nói, món bảo vật này nhưng làm trưởng môn ra ngoài thời điểm tọa giá sử dụng. Nghĩ đến một phen này, giới vực không còn so Chư Thiên Như Ý Ích Ma Toa càng thêm hiển hách tọa giá. Gặp Trương Khắc còn trong tay thưởng thức cái kia bốn cái linh châu, không khỏi tò mò hỏi, cái này bốn cái bảo châu tựa hồ không có tác dụng gì lớn, trưởng môn vì hạ như này coi trọng. Trương Khắc thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng, ngưng thanh nói, cái này bốn cái bảo châu là trong số những bảo vật này chân quý nhất. Tị Phong, Tị Trần, Tị Thủy, Tị Hỏa tứ châu tính toán là một loại tại Chư Thiên vạn giới phổ biến tồn tại bảo vật. Ta đi qua liền từng chiếm được một cái hậu thiên linh bảo cấp bậc loại này bảo châu. Nhưng tiên thiên linh bảo cấp bậc bốn chánh bảo châu, mỗi một phe giới vực chỉ tồn tại một bộ, là kế tục giới vực nguyên khí mà thành một loại bảo vật. Hứa Thanh Chi nao nao, hơi nghi hoặc một chút mà nói, như thế bảo châu lai lịch to lớn như thế, nhưng có đặc thù công dụng. Trương Khắc gật đầu nói, đừng nhìn cái này bốn cái bảo châu đơn nhất chỉ là cựu phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng nếu là đem cái này bốn chánh tiên thiên bảo châu hợp lại cùng nhau, liền có thể trở thành nhất phẩm tiên thiên linh bảo hỗn nguyên châu, có thể định địa hòa phong thủy, trưởng khống nguyên khí biến hóa. Hứa Thanh Chi không khỏi giật nảy cả mình, thất thanh kêu lên, nhất phẩm tiên thiên linh bảo. Nàng cho dù nữa đối tiên thiên linh bảo không hiểu nhiều, cũng biết địa minh trắng nhất phẩm tiên thiên linh bảo ý vị như thế nào, toàn bộ ý lam giới có thể đều không nhất định có năm ngón tay số. Trương Khắc ân một tiếng, tiếp tục nói, bảo vật này còn cần phải tiến hành một phen tế luyện, ta chuẩn bị đem này bảo dung vào tiểu đồng lai bên trong, có món bảo vật này tại, bản môn mới xem như chân chính có vạn thế không rời căn cơ. Hứa Thanh Chi nghe hồi lâu, cũng không nghe ra món bảo vật này cụ thể cường đại ở nơi nào, nhịn không được hỏi, trưởng môn, cái này Hỗn Nguyên Châu đến tột cùng có gì điểm đặc biệt? Trương Khắc lược có chút say mê mà nhìn trước mắt bảo châu, nói khẽ, ở đây Hỗn Nguyên Châu phạm vi bao phủ bên trong, đệ tử bản môn sau này thổ nạp lúc vật công, thiên địa nguyên khí sẽ tự động tinh luyện ba phần, mỗi ngày tu hành hiệu quả có thể tăng mạnh một thành hiệu suất, lại có thể đề cao một thành đột phá tỷ lệ. Ngoài ra, ở đây bảo châu phóng xạ dưới, tích lũy tháng ngày phía dưới có thể cực đại cải thiện tư chất của người bình thường. Bây giờ, ngươi minh bạch bảo vật này đến tột cùng có cỡ nào tác dụng trọng yếu đi. Hứa Thanh Chi tâm thần chấn đãng nhìn qua Trương Khắc trong tay bốn cái bảo châu. Nàng vạn vạn không ngờ rằng cái này nhìn bình thường không có gì đặc biệt bốn cái bảo châu, trong khi tụ lại cùng một chỗ lúc lại có công hiệu cường đại như thế. Không khỏi có chút bận tâm nói, trưởng môn, bảo vật này công hiệu khổng lồ như thế, sợ là sẽ dẫn tới cái khác tông môn ngấp nghé à. Chương 890, Tiên Thiên Linh Bảo 3, chương 890, Tiên Thiên Linh Bảo 3, còn nữa, tất nhiên Hỗn Nguyên Châu mạnh mẽ như vậy, vì cái gì cái khác tông môn không có đi thu thập? Trương Khắc khinh khẽ lắc đầu. Bốn chánh bảo châu tác dụng, tại thượng, trung phẩm trong tông môn không phải bí mật. Nhưng Tiên Thiên Linh Bảo cấp bậc bốn chánh bảo châu mỗi một phe giới vực chỉ có thể riêng phần mình sinh ra một cái, như muốn thu thập lại nói nghe thì dễ. Ta có thể lần này tại ngoại giới nhận được này bốn cái bảo châu, cũng là cơ duyên xảo hợp sở trí. Chỉ ta biết, bản giới bốn chánh trong Bảo Châu, Tị Hỏa Châu tại Thiên Đạo Tông bên trong, Tị Trần Châu giấu ở Tây vực một cái thượng phẩm trong tông môn. Đến nỗi cái khác hai cái Bảo Châu tắc thì căn bản chẳng biết đi đâu. Giống vực này kế tục giới vực khí vận mà thành bảo vật, trời sinh mơ hồ thiên cơ biến hóa, ở tại không có hiện hóa thời điểm, mặc cho là bực nào am hiểu thôi diễn thiên cơ người cũng khó có thể tiến hành dò xét. Nô, như lời ngươi nói một cái khác cố lự cũng là ta lo lắng, bởi vậy ta mới sẽ đem này bốn chánh Bảo Châu tế luyện hợp thành sau đó dung nhập trong địa mạch. Một khi hắn cùng địa mạch tương hợp, trừ phi đem tiểu đồng lai triệt để hủy diệt, bằng không bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đem này Bảo Châu từ trong địa mạch bóc ra. Hứa Thanh Chi trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, có thể vẫn là rất có chút lo nghĩ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đã bị Úy Lam giới tất cả tông môn cùng người tu hành canh chừng nhiều năm, vụ trộm không biết có bao nhiêu người tu hành nhìn chằm chằm. Hiện nay lại hiện lộ ra Hỗn Nguyên Châu dù cho đem hắn dung nhập trong địa mạch, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới nhiều người hơn tham lam, cái này cũng không là một chuyện tốt ta. Trương Khắc đoán ra Hứa Thanh Chi trong lòng sầu lo, khẽ cười một tiếng, lặng yên nói cho nàng một tin tức. Vô Song không cần phải lo lắng, ta đã đột phá đạo quân cảnh giới, tại Úy Lam giới đã không có bất kỳ người nào có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Văn Thính Trương Khắc chi ngôn, Hứa Thanh Chi một đôi mắt trong nháy mắt trợ to, trên mặt lộ ra khó tin rung động biểu lộ. Sau một hồi lâu, Hứa Thanh Chi mới còn như mộng nghệ đồng dạng từ nói từ ngữ đạo, "Đạo quân." Đạo quân hít một hơi thật sâu, Hứa Thanh Chi đã bình định một chút suy nghĩ phức tạp, nhịn không được sợ hãi thán nói, "Trưởng môn lần này ra ngoài đến tột cùng có gì gặp gỡ, chẳng những thu hoạch nhiều như vậy tiên tiên linh bảo, còn thành tựu đạo quân chi vị." Trương Khắc mỉm cười, đưa tay ném ra ngoài ba mai ngọc giản bay đến Hứa Thanh Chi trong tay. "Tiên tiên linh bảo chỉ là vật ngoài thân, đồ vật trong này mới là ta lần này đi ra ngoài chân chính thu hoạch." Hứa Thanh Chi đem thần niệm chi lực phân biệt thăm dò vào ba mai trong ngọc giản dò xét, nhẹ giọng thuật lại trong ngọc giản nội dung. Phương Hồ Đan đạo chín chương kinh hợp binh tụ thế thuật luận 12 tu hành pháp lời giải. Trương Khắc ngưng thanh nói, những cái này mới là ta lần này tại ngoại vực chân chính thu hoạch. Bản giới xem Đan đạo vì tiểu đạo, tất cả tông môn đều không quá coi trọng, đan dược đa số chữa trị chi dụng, cơ hồ không có tăng trưởng tu vi hoặc là đột phá các loại đan dược. Cái này cuốn Phương Hồ Đan đạo chín chương kinh là ta căn cứ vào ngoại vực thấy thiết lập Đan đạo tu hành hệ thống. Trong đó đã bao hàm 1800 loại các thức đan phương, cùng với hơn 400 loại thủ pháp luyện đan kỹ xảo và mấy vạn loại linh dược kỹ càng bù trồng, tinh luyện kỹ xảo. Thông qua những thứ này, đan phương có thể luyện chế ra đủ loại khác biệt tác dụng đan dược. Ta tin tưởng, tại tương lai trong đại chiến, đan đạo người tu hành có thể sẽ đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Cái khác hai mai trong ngọc giản nội dung cũng có thể đối với mới thành lập tu hành hệ thống tiến hành bổ sung. Trương Khắc không có đối với Hứa Thanh Chi tự thuật sơn hải giới cái kia một phen kéo dài 200 năm chiến tranh. Trong ngọc giản mỗi một cái tin tức cũng là dùng vô số sinh linh tính mệnh tổng kết ra được. Úy Lam giới Thái Bình đã lâu, tương đối mà nói, vô luận là đan đạo hệ thống, vẫn là chiến tranh công phạt thủ đoạn, đều có cực lớn thiếu hụt. Tu tiên giả như một thanh treo cách đỉnh đầu lưỡi dao lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trương Khắc chỉ có thể làm hết sức tăng cường lấy tu hành giới nội tình, hy vọng có thể đối với tương lai đại chiến có chỗ bổ ích. Tại Trương Khắc động thiên bên trong, còn có đến từ Sơn Hải giới vô số tài nguyên, bất quá hắn không định đem những tư nguyên này không ràng buộc mà cống hiến ra tới. Sau này, bản môn muốn đại lực bồi dưỡng đan sư, các nơi linh điển lấy ba thành đi ra dùng để bồi dưỡng tất cả loại linh dược. Ngoại trừ ta mang về linh dược hạt giống, ngươi cũng muốn từ bên ngoài nhiều chữ hàng linh dược. Chuyện này cần phái chuyên gia tới tiến hành quản lý, nhất định không thể khinh thường. Hứa Thanh Chi lên tiếng, có chút chần chừ nói, bây giờ bản môn vì thiên hạ tu sĩ chú ý, một khi đại lực phổ biến đan đạo sợ sẽ vì ngoại nhân chỗ thăm dò. Trương Khắc nhàn nhạt mở miệng nói, tương lai đại chiến thời điểm, cần đan sư vô cùng vô tận. Bản ý của ta liền là muốn đem cái này đan đạo hệ thống đang tu hành giới phổ cập ra. Khả nhân tâm phức tạp, ta nếu là không giữ lại chút nào đem đan đạo hệ thống dâng lên, các tu tiên giả kiểu gì cũng sẽ âm thầm phỏng đoán buồn môn dụng ý dứt khoát chúng ta liền tự mình phát triển đan đạo dạng này ngược lại có thể khiến cho nó tông môn tiến hành bắt trước. Hứa Thanh Chi có chút bội phục nói, trưởng môn cao kiến. Đi qua cùng Hứa Thanh Chi một phen đàm luận, Trương Khắc đã cơ bản đối bản giới thế cục hôm nay có tương đối rõ ràng lý giải. Hôm nay Úy Lam giới hoàn toàn có thể dùng đồng bộ phát triển để hình dung. Thế tục giới, tu hành giới, ngày tân nguyệt dị biến hóa làm cho người không kịp nhìn. Mỗi một ngày đều có vô số kiểu mới pháp khí, vô số thuật pháp thần thông, vô số tu hành lý niệm sinh ra. Có lẽ một hồi bế quan sau đó, liền sẽ cùng thế giới này sinh ra ngăn cách. Tại loại này loại đại thế thôi thúc giới, Úy Lam giới giống như cột động tuyết cầu như thế bị động nhanh chóng chuyển động. Tại Trương Khắc trong mộng cảnh, có một loại gọi hiệu ứng hồ điệp tuyết pháp. Hắn hoạch tâm chi ý là, làm một chút biến hóa sinh ra lúc, đi qua phản ứng dây chuyền, sẽ dẫn đến càng nhiều biến hóa sinh ra. Tại Úy Lam giới, Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông chính là thôi động văn minh phát triển đời tay. Thiên Hạ Tông môn giống như là bị cuốn lấy bông tuyết, theo Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông không ngừng phát triển, hoặc bị động hoặc chủ động tùy theo sinh ra biến hóa. Trương Khắc tinh tế đẩy gõ một cái bây giờ Úy Lam giới cái bấy thế, gọi đến Hứa Thanh Trì, để cho nàng lặng lẽ bên ngoài tuyên bố một cái tin. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông như ý Trần Quân trước kia 500 năm thệ ngôn ước định thời hạn đã qua có thể trọng tân luyện chế chịu lục pháp phụ lục mầm móng. Thấu chương xong.